tiên bà nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành xin ngài vì bi mạng hoan nghỉ dạy chúng con để phúc lên cao thượng thế công thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy không thân vui nhẹ á thân đặc bận trí hiền cũng nhường lòng tốt đức là phúc lên cao thượng ở chú sư tên ho công đức trương đã làm chân chánh lương tư tâm là phúc lên cao thượng đã văn nghề nghiệp giỏi khéo huấn luyện hồng tâm nói những lời chân chất là phúc lên cao thượng nhiều phần bằng chân thành cắm sông bờ và có sông bằng nghề thương thiền là phúc lên cao thượng bố thi hành đúng pháp chư tiên làm nghiêm buộc ông nói lầm là phúc lên cao thượng ta đi tâm niệm mát tự chế không say xưa tinh thần không địa pháp là phúc lên cao thượng biết tôn kính kiêm nhường khi tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tấn thương hóa thượng nghiệp kiếm ta môn tùy bài đàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lên cao thượng khi tu chạm biệt đời không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng những sợ hành như thế không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lên cao
nam mô bổn sư dạ. Con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni thân chào tất cả quý vị hiện diện hôm nay thứ năm ngày 9 tháng 12 năm 2010 Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Khao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay ngụ ngôn cổ thành sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải với sự điều hợp của Chư Tăng, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh tịch hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại phải được mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hành, biết lạc trú trong thiền. Chị Thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tập ẩm trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày, nghĩa dụ pháp, ngụ ngôn cổ thành. Chân lý không phải là sản phẩm của tuệ giác. Chúng con kính cung thỉnh đại đức tể quyền từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha nhé.
Dạ, Nam mô Bụt Tha nhé. Nam mô Tham Ma nhé. Nam mô Phan Khai nhé. Dạ, thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn nguyên nhân. Cùng kính lễ đến thượng tổ giác tạng, kính lễ đến đại đức cao Phật tính, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Thân chào đến quý tu nữ cùng sư phụ tử. Thì kính bạch với ngài, kính thưa toàn thể quý vị, có thể nói bài học hôm nay là chúng ta sẽ được hiểu, được biết, nhớ lại trước khi đoạn tận khổ thành tựu chính trí chứng ngộ niết bàn của Bồ Tát Sư Bạc Ta ở tại cội Bồ Đề. Trước khi thành đạo thì những tư tưởng về cái sự sanh già đau chết, cái sự sầu bí cố u não đã được Đức Bồ Tát này đã suy nghĩ tới, và ngài ước mong rằng làm sao phải thoát khỏi cái sanh già, cái đau chết này. Bởi chính do cái sanh già đau chết này cho nên mới kéo tiếp theo, tức là cái sự hiện hữu, và từ sự hiện hữu đó mới sự có mặt của các danh sách, của các xứ, của các thọ, của các ái, và đó chính là sự đau khổ luân hồi mãi mãi. Và chính vì cái nghi lý tất ý, chính vì cái sự khéo suy nghĩ như vậy mà ngài đã thành tựu Phật đạo. Thì quả thật như vậy, nhờ cái sự hiểu biết về cái vòng quanh sanh tử, bất tích sinh mất ba đô qua cho tham mô, tức là cái liên quan, cái tương sinh của chính các pháp hành duyên khởi mà ngài đã chứng đắc. Cái dòng sanh tử luân thôi của chúng sinh nó đi như thế nào và nó đau khổ ra sao, thì chính Đức Bồ Tát ngài đã có một cái tâm niệm xuất ly, ngài đã có một tâm niệm, đã có sự hiểu và nắm bắt rõ ràng, và sau cái đó ngài chứng đắc chân lý. Hôm nay chúng ta sẽ được nghe ngài Thượng Tọa Giác Đẳng sẽ hệ thống và thuyết giảng về cái ngụ ngôn cổ thành này, mà qua đó chân lý không phải chỉ là cái sản phẩm của tệ giác mà ngày giác ngộ. Dạ, vào giờ này xin trân trọng kính mời MC đọc bài và sau đó cũng thỉnh ngài Thượng Tọa Giác Đẳng thuyết giảng cái bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha nhé.
Ngụ ngôn cổ thành, chân lý không phải là sản phẩm của tuệ giác. Tại Sa Bát Thí, thời xưa, ngài các tỷ kheo trước khi tơ giác ngộ, chưa chứng tỉnh ngộ giác, còn là Bồ Tát, ta suy nghĩ như sau: thật sự thế giới này, tự hẳn trong khổ não, bị sanh, bị già, bị chết, bị đoạn nghiệp, và bị tái sanh. Và từ nơi đau khổ này, không biết xuất ly khỏi già và chết. Từ nơi đau khổ này không biết khi nào được biết đến xuất ly khỏi già và chết. Rồi này các vị, ta lại suy nghĩ như sau: do cái gì có mặt, già chết hiện hữu, do cái gì già chết sanh khởi. Rồi này các vị theo, sau khi ta như lúc tư duy nhờ trí tuệ phát sinh minh kiến như sau: do sanh có mặt nên già chết hiện hữu, do duy sanh nên già chết sanh khởi. Rồi này các tỷ kheo, ta lại suy nghĩ như sau: do cái nghiệp có mặt hiện hữu, hữu hiện hữu, thì hiện hữu, ái hiện hữu, thọ hiện hữu, xúc hiện hữu, sáu xứ hiện hữu, danh sắc hiện hữu, do duyên cái gì danh sắc sanh khởi. Rồi này các tỷ kheo, sau khi ta như lúc tư duy người quốc tử minh tướng như sau: do thức có mặt nên danh sắc hiện hữu, do duyên thức nên danh sắc sanh khởi. Giờ này các vị xem, ta lại suy nghĩ như sau: do cái gì có mặt thức hiện hữu, do cái gì thức sanh khởi. Giờ này các vị xem, sau khi ta như lý tư duy, người trí tuệ tất sinh minh tướng như sau: do danh sắc có mặt nên thức hiện hữu, do duyên danh sắc nên thức sanh khởi. Giờ này các vị xem, ta suy nghĩ như sau: thức này trở lên không đi xa hơn danh sắc. Xa đến như vậy, chúng ta bị sanh, bị già, bị chết, bị đoạn diệt, bị tái sanh. Nghĩa là do duyên danh sắc, thức sanh khởi, do duyên thức, danh sắc sanh khởi, do duyên danh sắc, sáu xứ sanh khởi, do duyên sáu xứ, thức sanh khởi. Như vậy là toàn bộ khổ hữu này tập khởi. Tập khởi, này các thị theo, đối với các pháp, từ trước chưa từng được nghe, nhãn khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, quan khởi lên. Rồi này các tự thân, ta lại suy nghĩ như sau: do cái gì không có mắt, nhà chết không hiện hữu, do cái gì diệt và nhà chết diệt. Rồi này các tự thân, sau khi ta như lý tu duy, người trí tuệ các sinh minh trí như sau: do sanh không có mặt nên nhà chết không hiện hữu, do sanh diệt nên nhà chết diệt. Giờ này các tự theo, ta lại suy nghĩ như sau: do cái gì không có mặt, sanh không hiện hữu, hữu không hiện hữu, thử không hiện hữu, cái không hiện hữu, thọ không hiện hữu, xúc không hiện hữu, sáu xứ không hiện hữu, danh sắc không hiện hữu, do cái gì diệt, danh sắc diệt. Giờ này các tự theo, sau khi ta như lý tư duy, nhiều trí tuệ phát sinh minh trí như sau: do thức không có mặt, danh sắc không hiện hữu, do thức diệt nên sanh, nên danh sắc diệt. Giờ này các tỷ kheo, ta lại suy nghĩ như sau: do cái gì không có mặt, thức không hiện hữu, do cái gì diệt nên thức diệt. Giờ này các tỷ kheo, sau khi ta như lý tư duy, nhiều trí tuệ phát sinh minh trí như sau: do danh sắc không có mặt, thức không hiện hữu, do danh sắc diệt nên thức diệt. Rồi này các tiểu thương, ta lại suy nghĩ như sau: ta là chính đắc con đường này đưa đến giác ngộ, tức là do danh sắc diệt nên thức diệt, do thức diệt nên danh sắc diệt, do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt, do sáu xứ diệt nên thức diệt như trên. Như vậy là toàn bộ tổ ngữ này đoạn diệt. Này các tiểu thương, đối với các pháp từ trước ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quan sanh. Nếu như ý như này các tỷ kheo, một người khi đi ra một con đường, một chặng núi, thấy được một con đường cũ, một đạo lộ cũ do những người xưa đã từng đi ra, người ấy đi theo con đường ấy, trong khi đi theo con đường ấy, người ấy thấy được một cổ thành, một cổ đô do người xưa ở, có đầy đủ vườn tược, đầy đủ rừng cây, đầy đủ hồ ao với thành lũy đẹp đẽ. Rồi này các tỷ kheo,
người ấy báo cáo với vua hay vị đại thần. Tiêu Tôn hãy biết, trong khi đi ngang một khu rừng, một chặng núi, tôi thấy được một con đường cũ, một đạo lộ cũ do những người xưa đã từng đi qua. Tôi đã đi theo con đường ấy và thấy được một cổ thành, một cố đô do người xưa ở, với đầy đủ vườn tược, đầy đủ rừng cây, đầy đủ hồ ao, với thành lũy đẹp đẽ. Thưa các tôn giả, hãy xây dựng lại ngôi thành ấy. Rồi này các tỷ kheo, vị vua hay đại thần cho xây dựng lại ngôi thành ấy, và ngôi thành ấy sau một thời gian lớn lên và trở thành một thành phố phồn vinh, thịnh vượng, đông đúc, tràn đầy người ở. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ta đã thấy một con đường cũ, một đạo lộ cũ do các vị chánh ẩn giác thuở xưa đã đi qua. Và này các tỷ kheo, thế nào là con đường cũ, đạo lộ cũ ấy do các vị chánh ẩn giác thuở xưa đã đi qua? Đây chính là con đường thánh đạo tám nhành, tức là chánh tri kiến, chánh định, Con đường ấy, này các tỷ kheo, là con đường cũ, đạo lộ cũ do các bậc chánh đẳng giác thuở xưa đã đi qua. Ta đã đi theo con đường ấy, đi theo con đường ấy, ta đã thấy rõ già chết, ta thấy rõ già chết tập khởi, ta thấy rõ già chết đoạn diệt, ta thấy rõ con đường đưa đến già chết đoạn diệt. Ta đã đi theo con đường ấy, đi theo con đường ấy, ta thấy rõ xâm, ta thấy rõ hữu, ta thấy rõ thụ, ta thấy rõ ái, ta thấy rõ thọ, ta thấy rõ xúc, ta thấy rõ sáu xứ, ta thấy rõ danh sắc, ta thấy rõ thức. Ta đi theo con đường ấy, đi theo con đường ấy, ta thấy rõ các hành, ta thấy rõ các hành tập khởi, ta thấy rõ các hành đoạn diệt, ta thấy rõ con đường đưa đến các hành đoạn diệt. Cái được ta biết rõ, ta đã tuyên bố cho các tỷ kheo. Tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ được biết. Này các tỷ kheo, tức là phạm hạnh này, phồn vinh, thịnh vượng, quảng đại, chúng đa, nhiều người, và được chư thiên loài người khéo léo trình bày. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Tất Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Kính đảnh lễ chư tôn đức, trân trọng quý Phật tử. Thưa quý vị, sáng hôm nay chúng ta ngồi trước máy để cùng nhau suy nghĩ về Phật pháp, và có lẽ là ngày hôm nay cũng cảnh như vậy, cũng với những người quen thuộc và cũng với chương trình quen thuộc. Chúng ta thấy mọi việc diễn ra một cách rất là quen thuộc, kể cả nội dung của bài học này. Và rất hiếm khi chúng ta thấy được tính chất vĩ đại, hiếm hoi và những giá trị cao vời từ sự khám phá của Đức Phật. Và sự khám phá đó đã ảnh hưởng toàn bộ đến những lời dạy của Ngài về sau này, ảnh hưởng đến nhiều thế hệ của nhân loại trong suốt 25 thế kỷ qua, và ảnh hưởng đến cái nhìn của mỗi buổi chúng ta ở đây này. Chúng ta sẽ bỏ nhiều thời gian một chút để hôm nay đọc sâu vào ý nghĩa của bài học này. Một bài học mà chúng ta bắt buộc phải phân ra làm nhiều đoạn khác nhau. Chúng ta sẽ nói về lý duyên khởi, và lý duyên khởi tại đây không giống như là lý duyên khởi mà chúng ta thường được nghe. Chúng ta sẽ nói về sự giác ngộ, là tính cách vĩ đại trong sự giác ngộ của Đức Phật. Chúng ta cũng sẽ nói về chân lý và sự khám phá chân lý được nói thế nào qua tinh thần của Phật pháp. Thưa quý vị, có một số các tác phẩm của Đạo Phật mang cái tên tương đối gần với nhau. Ví dụ như ngày Gia Taxi, một danh tăng người Tích Lan, có một tác phẩm là The Ancient Path, mà Bác Học Kim Thánh dịch là Con Đường Xưa Cũ. Chúng tôi chỉ muốn dịch tác phẩm đó với chữ là Con Đường Cổ Xưa. Và chúng ta cũng có tác phẩm khác của Thiền Sư Giới Thành là Đường Xưa Mây Trắng. Và chúng ta cũng có một số các tác phẩm khác. Ở trong những tác phẩm này cũng mang tựa đề là Con Đường Những Bậc Cổ Đức Đã Đi Qua. Khi mình đọc những tựa đề này, chúng tôi thường nghĩ đến một câu danh ngôn người ta nói rằng dưới ánh mặt trời không có cái gì mà mới mẻ.
A vast virus database has been updated.
Đúng là thì đã có những sự khám phá, tái khám phá và tái khám phá. Nên khi thưa quý vị, chân lý và sự giác ngộ chân lý ở trong đạo Phật được hiểu là chúng ta có dịp nhìn thấy, nhận thức, lãnh hội và thấu triệt sự vật một cách xuyên suốt, một cách trong sáng, một cách rõ ràng. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là chư Phật hay là những bậc giác ngộ là người chế tác ra chân lý, và chân lý là một sản phẩm của trí tuệ. Nó chỉ có một điều khác biệt là có những vị đủ sức, đủ khả năng, đủ tuệ giác để tự mình khám phá rồi chỉ điểm lên cho người khác, như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hay là có những người như những đệ tử của Ngài, như là chúng ta nhờ Đức Phật Ngài chỉ dẫn thì chúng ta mới khám phá ra những điều này. Cái bậc Sư Tôn Đức và Thư Quý Phật Tử, cái khả năng tự mình giác ngộ là một khả năng hiếm hoi. Cổ cũng như kim, đông cũng như tây, có rất nhiều người đã tự mình khám phá ra những điều như vậy. Chúng ta gọi là những nhà khoa học, những nhà phát minh. Và dĩ nhiên sau sự khám phá đó là cả một sự thừa kế lâu dài. Nhưng mà riêng đối với Đức Phật, sự khám phá của Đức Phật nó không giống như một khoa học gia. Có thể một khoa học gia nào đó, một nhà khoa học nào đó đi khám phá một điều gì do sự tình cờ. Đức Thế Tôn này không phải do sự tình cờ, hay là người ta khám phá là vì một mục đích thỏa mãn trí tuệ. Đức Phật Ngài khám phá là bởi vì Ngài đã đặt một câu hỏi. Câu hỏi đó đặt hẳn vấn đề vào một sự việc mà rất là thiết yếu trong đời sống. Là chúng ta khổ, và tại sao chúng ta khổ? Đức Phật Ngài không có nghiên cứu tìm hiểu cuộc đời như cái nhìn của một người tò mò, hay một người thỏa mãn tri thức, hay của một nhà khoa học làm việc để chứng minh được rằng mình có khả năng tìm ra cái mới lạ. Ngài không có một mục đích nào khác, mà Ngài có một mục đích rõ ràng là Ngài đã thấy người ta già, người ta bệnh, người ta chết. Và cái già, cái bệnh, cái chết nó không có riêng một cá nhân nào, mà cho tất cả mọi người. Không phải chỉ có những người sống ở ngoài hoàng cung, mà ngay chính bản thân của Ngài là một vị vương giả thì cũng bị sự già đau chết vây phủ và không thoát khỏi. Ngài có một ý thức rất trọn vẹn và rõ ràng về cái nhu cầu cấp thiết của kiếp nhân sinh. Và đã đặt ra một câu hỏi rằng tại sao có những sự khổ đó? Chúng ta cũng khổ. Một buổi sáng trời lạnh và chúng ta co ro thì chúng ta khổ là vì chúng ta lạnh. Và đơn giản nữa là cái nguyên nhân mà chúng ta trả lời là tại vì chúng ta không đủ sưởi. Hay một sáng nay chúng ta phải thanh toán một khoản tiền mà khoản tiền được quá lớn, một khoản tiền đó là một thứ nợ chết, hụi chết mà chúng ta không có đem lại lợi nhuận gì. Bỗng nhiên chúng ta khổ vô cùng. Ngày hôm qua đã gặp chúng tôi. Phật tử này nói với chúng tôi rằng bà và gia đình rất muốn đi hành hương, đi Ấn Độ, đi lễ Phật. Nhưng mà bây giờ ở trên vai đang mang một cái gánh khổ quá. Là họ có một cơ sở thương mại. Và cơ sở thương mại đó bây giờ đã ở trong tình trạng là mất máu, có nghĩa là chi nhiều hơn thu. Và họ phải bán đi cơ sở này để giảm bớt cái phí tổn, cái kinh phí mà phải chi hàng tháng mà không có lợi nhuận, để giảm tiền thuế, để trút đi cái của nợ, trút đi gánh nặng. Và bà đã chắp tay lên nói với chúng tôi. Thầy rất cầu nguyện, nếu con mà bán được cơ sở đó thì con sẽ đi hành hương. Thì thưa quý vị, chúng tôi hoàn toàn cảm thông với một người là có một cơ sở mà từ lỗ lạ ngày này qua ngày khác là một vấn đề bây giờ đang trông chờ để bán đi. Tuy nhiên, chúng tôi cũng hiểu thật sự rằng nếu một người sống trong hoàn cảnh như vậy thì sự đau khổ, nguyên nhân của sự đau khổ, sự diệt khổ và con đường để đến sự diệt khổ, nó là một quan niệm rất thực tế, rất rõ ràng, rất cụ thể và rất là hạn chế. Sự khổ là có được, có một cơ sở làm ăn và bây giờ nó không thu nhập được mà lại chi xuất quá nhiều, đó là cái khổ. Cái nguyên nhân sinh khổ là tại vì kinh tế đang khó khăn, mình làm ăn không ra, có cơ sở mà ta mướn người ta không trả tiền được. Cái gì khổ là làm sao bán được cơ sở đó, mà con đường dẫn đến gì khổ là làm sao mà mình có ai mà mua được cơ sở đó, mình có thể thanh toán và bán liền. Và mình làm sao mà nhờ đến năng lực của Tam Bảo, của Chi Thiên Phù Hộ để bán cơ sở đó. Đối với chúng ta, sự khổ, nguyên nhân sự sanh khổ, giải pháp cho sự khổ và vấn đề giải pháp dẫn đến sự gì khổ, nó chỉ đơn giản, nó có chọn trong một cái công việc. Nhưng mà thưa quý vị, ngày mai này khi mà vì đó bán được cái cơ sở đó, vì đó phủi áo bước đi mà không còn vướng mắc đỡ nặng nề, thì nó không có nói rằng sau cái chuyện mà giải quyết cái căn nhà đó, cái cơ sở thương mại đó, vì này sẽ không còn khổ. Bởi vì sao? Cái quan niệm về khổ đó, cái quan niệm về nguyên nhân sinh khổ đó, quan niệm về sự khổ đó và con đường dẫn đến khổ đó, tuy rằng đó là vấn đề sanh tử ở trong địa phủ hiện tại, nhưng mà nó không phải là vấn đề toàn diện. Tại vì kiếp nhân sinh không phải chỉ có như vậy. Chúng ta sống ở trên đời này không phải chỉ có cái chuyện gây gỗ với người này, phiền lòng người kia, trục trặc chuyện nọ, không ăn việc làm. Những việc đó thật ra bình thường thấy rất quan trọng, nhưng mà nó không lớn chuyện như chúng ta nghĩ. Vấn đề lớn chuyện mà chúng ta nghĩ tại đây rồi, rồi tất cả chúng ta sẽ phải già, chúng ta không thoát khỏi cảnh già. Rồi chúng ta sẽ phải đau bệnh, chúng ta sẽ thoát khỏi sự đau bệnh. Và chúng ta sẽ thoát khỏi, chúng ta không tránh khỏi sự chết. Cái chết đó nó như là một bản án bằng án tử hình. Mà tất cả chúng ta, dù là già, dù là trẻ, dù là sang, dù là hèn, dù là giàu, dù là nghèo, tất cả mọi người sẽ đi đến. Và đối với Đức Bồ Tát, không cần phải ai nói nhiều, Ngài hiểu đó là những vấn đề lớn. Và Ngài hiểu vấn đề đó, nó không đơn giản là mình quay mặt thì mình không khổ được. Ngài hiểu vấn đề đó, nó không đơn giản như là ngồi đó mà triết lý thì có thể là hết khổ, hết chuyện. Mà cái khổ đó nó là một cái khổ lù lù, như một con gấu, như là một con cọp đang tiến gần đến chúng ta. Chúng ta sẽ đối diện với nó, hoặc cách đây thì cách khác. Thì Ngài đặt ra một câu hỏi: tại sao? Tại sao có những thứ này? Nó phải có cái nguyên nhân. Thì thưa quý vị, câu trả lời của Ngài rất rõ ràng. Bằng gợi giác của Ngài, Ngài thấy được rồi. Tại do sự sanh. Mình sanh ra làm con người thì mình sẽ không thể sống lâu hơn là cái kiếp người cho phép. À, cái chủng loại con người cũng chưa có nghe ai nói sống lâu là 800 năm như bàn cổ, như bàn tổ. Chủng loại con người cũng chưa có ai nghe nói rằng lục gia sống đời hoài. Chúng ta không sống lâu như con rùa, chúng ta cũng không sống được ngàn năm để thành tiên. Và chúng ta biết rằng giỏi lắm thì chúng ta sống 120 năm. Đó là điều mà chúng ta được nghe, điều mà chúng ta được biết. Nhưng mà tại cái chủng loại chúng ta như vậy, trong cái sự sanh, trong cái sự chào đời của chúng ta, nó đã có một sự quy định. Chúng ta là ai, chủng loại như thế nào, và chúng ta sẽ sống ra sao. Và cái quyết định đó, nó, cái quyết định tính đó, nó kéo dài đến khi chúng ta nhắm mắt. Tại vì sao vậy? Quý vị thấy rằng chúng ta đã sinh ra là con người, là người Việt Nam, là người. Thì thưa quý vị, ngay cái giờ phút bắt đầu khởi điểm của cuộc sống đó, nó đã có những quyết định suốt cả cuộc đời, là chúng ta là người Việt Nam, là người Á Châu, là con người, và chúng gọi như vậy. Chúng ta chưa kể phương ngành thứ khác, vốn được định đặt ngay từ ban đầu. Con người gọi đó là một định mệnh, và định mệnh đã an bài. Nhưng cái định mệnh của con người thì chúng ta hiểu là đó là một bàn tay của Thượng Đế, một đấng đầy quyền năng đã kết toán, đã cho chúng ta cái số phận như vậy, chúng ta chấp nhận như vậy. Đức Phật, một vị đại giác, một vị chánh đẳng cảnh giác, Ngài nhìn sự sanh nó có những quyết định tính liên quan đến cả cuộc sống của chúng ta trong một cái nhìn khác đi. Nhưng mà câu hỏi này đặt ra phải là, nếu mà cái sự sanh của chúng ta mà nó đã có những cái quyết định liên quan đến trọn cả cuộc đời còn lại, từ tuổi thọ rồi nhiều thứ khác, thì cái gì, cái gì là cái nhân cho sự sanh đó? Chúng ta hãy đọc lại câu chuyện này, đọc lại rất kỹ. Thông thường cái vấn đề của chúng ta là khi đọc kinh đó, những cái đoạn nào nghe nó hơi mù mờ, nghe nó hơi tối nghĩa, hay nghe nó hơi khô khan thì chúng ta bỏ qua, chúng ta thích đọc những đoạn kinh thôi. Nhưng mà những đoạn này rất là quan trọng, thưa quý vị. Chúng tôi muốn quý vị đọc lại đoạn trên là: thời xưa này các tỳ kheo, trước khi thay giác ngộ, chưa chứng chánh đẳng giác, còn là Bồ Tát, ta suy nghĩ như sau: thật sự thế giới này bị vây hãm trong sự khổ đau, bị sanh, bị già, bị chết, bị đoạn diệt và bị tái sanh. Và từ nơi đau khổ này, không biết sự sụt ly khỏi già và chết. Để quý vị quan hệ chờ chúng tôi một chút xíu. Xin lỗi quý vị. Và khi mà Ngài chưa thành Phật, bao giờ bị Bồ Tát thì Ngài đã khẳng định rằng thật sự thế giới này bị vi hãm, trong khổ não, bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, bị tái sanh. Nhưng mà Ngài cũng nói thêm là cái vấn đề là từ nơi sự đau khổ này không biết xuất đi khỏi già và chết, từ nơi sự đau khổ này không biết khi nào được biết đến xuất đi khỏi già và chết. Vấn đề sau thực sự rất là quan trọng. Nếu chúng ta khổ và chúng ta biết được sự khổ thì giống như là mình bệnh cảm và biết được cái thuốc trị cảm, thì thật sự cái vấn đề nó còn đáng sợ. Nhưng mà nếu chúng ta bị chứng bệnh như là mình ung thư mà chúng ta không có cách, không có biết cách nào để trị, chúng ta chỉ chờ chết rồi, ta gọi là mình nan y và mình tuyệt chứng, thì thưa quý vị, sự việc đó nó là một nan đề. Sự việc đó nó là những câu hỏi lớn mà thông thường tất cả chúng ta đều cúi đầu chấp nhận. Chúng ta biết cuộc sống nó là như vậy rồi, nhưng mà chúng ta không có đường thoát được. Và chúng ta đọc tiếp: này các tỳ kheo, ta lại suy nghĩ như sau, do cái gì có mặt già và chết hiện hữu, do cái gì già và chết sanh khởi? Ngài đặt một câu hỏi. Câu hỏi của Ngài nó có tính nhân quả lắm, tại vì Ngài không giống như chúng ta. Chúng ta thấy một sự việc nào mà mình không hài lòng thì mình than trời gọi trời đất, than cho số phận, than cho vấn đề gì kia. Nhưng mà Ngài đặt rõ vấn đề, do có cái gì mà mình bị già bị chết, do có cái gì mà già bị chết sanh khởi? Thì Ngài trả lời rồi: đây các tỳ kheo, sau khi ta như lý tác ý nhờ trí tuệ có sanh minh kiến như sao, do sanh có mặt nên già chết hiện hữu, do duyên sanh già chết sanh khởi. Cái như lý tư duy tức là suy nghĩ một cách khéo, suy nghĩ bằng trí tuệ. Ngài nhìn thấy rằng cái già và chết nó đã được quyết định ở trong sự sanh. Rồi này các tỳ kheo, ta lại suy nghĩ, do cái gì có mặt hiện hữu, thủ hiện hữu, ái hiện hữu, thọ hiện hữu, xúc hiện hữu, cáo xứ hiện hữu, danh sắc hiện hữu, do duyên gì sanh sắc, danh sắc sanh khởi? Rồi để các tỳ kheo, sau khi ta nghi lý tư duy nhờ trí tuệ phát sinh minh kiến như sau, do thức có mặt nên danh sắc hiện hữu, do thức nên danh sắc sanh khởi. Rồi để các tỳ kheo, ta lại suy nghĩ như sau, do cái gì có mặt thức hiện hữu, do duyên thức sanh khởi? Này các tỳ kheo, sau khi nghi lý tư duy nhờ trí tuệ phát sinh minh kiến như sau, do danh sắc có mặt nên thức hiện hữu, do duyên danh sắc nên thức sanh khởi. Rồi này các tỳ kheo, ta suy nghĩ như sau, thức này trở lui không đi xa hơn danh sắc, xa đến như vậy chúng ta bị sanh già chết, bị đoạn diệt, bị tái sanh, nghĩa là do duyên sanh, duyên danh sắc thức sanh khởi. Do duyên thức danh sắc sanh khởi, do duyên danh sắc sáu xứ sanh khởi, do duyên sáu xứ xúc sanh khởi. Như vậy là toàn bộ của một người tập khởi. Thứ Phật tử, ít khi nào chúng ta đọc một đoạn nói về lý duyên khởi mà nó giống như đoạn này, rất ít khi. Chúng ta thường nghe là muốn vinh duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên nhân sắc, nhân sắc duyên cho lục dập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lạc từ. Chúng ta nghe như vậy rất là đơn giản. Nhưng mà ở trong đoạn này thì Đức Phật Ngài kể lại, và trong cái kể của Ngài thì thứ gì Ngài nhìn thấy vấn đề như là chúng ta nghe ai đó kể một câu chuyện rối rắm. Ví dụ như quý vị nghe rằng ở trong gia đình có chuyện lộn xộn, lộn xộn vấn đề nó không có mạch lạc, nó không có trình tự, mà nó rối rắm từ người này qua người kia tác động qua người đó. Và thường chúng ta hiểu rất là thông tục, ở ngoài chúng ta nói hầm bà lăng, hầm ba lan, tức là nó đúng cái chuyện ở trong đó. Cái này nó lộn xộn, nó rối rắm, mà nó ảnh hưởng cái kia, ảnh hưởng nọ. Nếu chúng ta sống trong gia đình hay sống trong chùa thì chúng ta hay nghe nói chuyện đó. Người ta nói là phúc bất trùng lai, quả vô đơn chí. Khi nào nó lộn xộn cái này thì nó ảnh hưởng nhiều thứ, đúng là quả vô đơn chí. Và cái khổ ở đây đó, nó không đơn giản là do thủ, do hữu. Thủ có nghĩa là sự chấp thủ, hữu có nghĩa là những cái hành động, những cái sở hành mà do thủ, do sự chấp thủ. Và chấp thủ đó là ái, do sự ưa thích. Rồi ái nó đến, ái nó hoàn toàn dựa trên cái gọi là thọ, tức là khổ lạc ưu thị xã. Rồi thọ nó dựa trên xúc, xúc tức là con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, gặp gỡ sáu cảnh, sanh ra sáu thức, chúng ta gọi là xúc. Rồi xúc là duyên tư danh sạch. Trước khi có xúc đó thì chúng ta tại sao có luôn gặp do sáu căn. Chúng ta có sáu căn là do chúng ta có danh và sắc. Danh và sắc tức là phần thân và tâm sự hiện hữu của mình. Và danh sắc đó, là tất nhiên do thức. Nhưng mà ở đây Đức Phật giải rằng thức về trở lui, không đi xa hơn danh sắc. Xa đến như vậy, chúng ta bị sanh, bị già, chết, bị đoạn diệt, bị tái sanh, nghĩa là do duyên danh sắc, thức sanh khởi. Câu đề rất là thú vị, rất là thú vị thưa quý vị. Nếu như quý vị đọc ở trong giáo lý Duyên Khởi đó, thì chúng ta đọc là vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, rồi thức duyên duyên hành sắc. Nhưng mà có bao giờ mà chúng ta nghe nói là duyên sắc duyên cho thức quý vị? Không có nói ngược lại. Nhưng mà ở trong bài kinh này có cái phần danh sắc duyên cho thức. Tại vì sao vậy? Tại vì có danh sắc thì có lục nhập. Lục nhập là gì? Lục nhập là chúng ta nói mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Do có cái thân này thì chúng ta có sáu căn, có sáu giác quan, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ. Chúng ta gọi là thị giác, thính giác, hướng giác, vị giác, xúc giác và ý thức. Và ngài nói ở đây thêm một điều là thức này trở lui, không đi xa hơn danh sắc. Cái thế giới hy vọng mà của thức là một cái thế giới của danh và của sắc, của thân và của tâm. Cái thế giới của thức đúng là không đi xa hơn danh sắc, tức là thức nó chỉ biết những hiện tượng mà nó tạo ra một sự tương tác ở trong sự hiện hữu của các thân. Nhưng mà nói tới mà nói lui, nhìn xuôi nhìn ngược, thì chúng ta nhận ra một điều rằng cái vai trò của cái tâm rất là quan trọng. Mà cái tâm đó nó vốn bị chi phối nặng nề qua sáu cửa mà chúng ta gọi là sáu môn, chúng ta là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Chúng ta cứ nhìn vào đời sống hàng ngày, cuộc sống á, nó chỉ là một sự hoạt dụng của sáu căn, của cái mà mình thấy, cái mình nghe, cái mình ngửi, cái mình nếm, cái mình đụng, cái mình suy nghĩ. Và sự nhận thức mà chúng ta gọi là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ đó. Và thứ gì hơn ai hết, sau khi mà Đức Thế Tôn nhìn xuôi, ngài nhìn ngược, thì ngài thấy rằng cái vai trò của thức nó không đi xa hơn danh sắc. Nhưng mà nói lại là một cái yếu tố chi phối toàn bộ cuộc sống, nó từ danh sắc mà sanh và trở lại thì nó cũng chi phối danh sắc. Chúng ta nói lục nhập, nhưng cái xúc, thọ, tưởng, chuyên cho xúc thọ ái thủ hữu. Cái xúc thọ ái thủ hữu thì quý vị, thật ra nó chỉ là một cái sự đào sâu của thức mà thôi. Chúng ta nên nghe kỹ. Ở trong cái giáo lý duyên khởi đó, là thức duyên cho danh sắc. Thì thức duyên danh sắc đã đành rồi, nhưng mà danh sắc mà duyên cho xúc thọ, duyên sắc liên lục nhập rồi xúc thọ ái thủ hữu, thì cái lục nhập tức là sáu căn, rồi thọ tức là sáu cảm thọ, thọ nhãn xúc sở thân thọ, thọ nhĩ xúc sở thân thọ, rồi thọ duyên cho ái, tức là xúc duyên thọ, thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ, thủ duyên cho đường. Thì điều đó nó chỉ là những khía cạnh khác nhau của thức. Và như vậy thức nó không đi qua danh sắc này. Và Đức Phật Ngài đặt rõ vấn đề, à, cái vấn đề là do thức, vấn đề là do thức sắc. Nhưng danh sắc sanh khởi. Bây giờ chúng ta nói cách đơn giản như vậy, thưa quý vị, con mắt chúng ta thấy sắc, do con mắt thấy sắc, do cái nhận thức sanh khởi, chúng ta gọi là thị giác. Thì mới nghe nói như vậy thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta đổ tất cả là do cảnh sắc, nhưng không phải. Con mắt, con mắt thì chúng ta thấy được cảnh sắc, nhận thức sanh khởi, đó là một sự tương tác qua lại. Sự tương tác đó là cảnh sắc nó tác động con mắt của chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng đi truy tìm cảnh sắc. Nhưng mà nếu cảnh sắc tác động chúng ta, chúng ta đi tìm cảnh sắc thì nói cho cùng cái vấn đề nó chỉ là ở đâu. Vấn đề chỉ là sự hiện hữu của các giác quan và cái nhu cầu các giác quan khiến chúng ta đi tìm. Chúng tôi có một câu chuyện cổ điển mà thường nghe đó, là thỉnh thoảng nó có những chuyện tình mà người ta không đồng ý giữa một người nam và một người nữ, và rồi cái chuyện đó nó đem ra thành chuyện đàm tiếu. Người ta đổ lỗi cho người đàn bà, đổ lỗi cho người đàn ông. Thật sự thì có khi cũng tại người đàn ông, có khi do người đàn bà. Nhưng mà căn bản là họ có một cái áp lực về giới tính khiến người đàn bà thích đàn ông, đàn ông thích đàn bà. Cái vấn đề đó nằm ở chỗ đó. Thì ở đây thưa quý vị, chúng ta phải nói rằng vấn đề là do danh sắc hay là vấn đề do thức. Nhưng mà chúng ta biết rằng thức nó là cái bản chất của cuộc sống. Mà chỉ thích ở đây chúng ta sẽ hiểu mình nôn ra là do tâm tạo. Chúng tôi không có nói một câu mà người ta thường nói là nhất thế pháp duy tâm tạo. Nhưng mà trong trường hợp này thì, mặc dù không muốn nói điều đó, thì chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng nếu mà nhìn tới nhìn lui, nhìn trên nhìn dưới, nhìn sự tương tác qua lại, thì cái chữ tâm hay là chữ thức, ở đây Đức Phật thì dùng chữ thức. Chữ thức ở đây thường, mặc dù chữ tâm, ý thức đôi khi dùng giống nhau, nhưng mà chữ tâm đó là chỉ cho cái chung, như là thân đối với tâm. Nhưng mà khi mà chúng ta nói đến thức, mà chúng ta đặc biệt nói đến cái biết của các giác quan, cái biết của nhãn thức, nghĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, thì cái biết đó đó, thì thưa quý vị, rất là cái biết của tâm đó, nó đóng vai trò rất là quan trọng. Con người có sáu thức nên có cái nhu cầu của sáu thức, có cái sự đi truy cầu, đi tìm kiếm để thỏa mãn sáu thức. Và khi cái thức mà đi tìm kiếm thì chúng ta nói nó là một tiến trình từ xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu. Và như vậy thức tạo danh sắc, mà danh sắc cũng là do duyên thức. Nhưng mà khi Đức Phật Ngài giảng giải về giáo lý duyên khởi đó, thì thưa quý vị, nghe nói là nó giống như một cuộc chỉ rối bời. Cái đầu mối mà chúng ta phải thăng ra ở tại đây chính là nhìn đi nhìn lại, là do cái thế giới của nội tại của chúng ta. Thế giới nội tại đó là một thứ tâm thức, một thứ cảm thức dựa trên các giác quan. Và chẳng những nó dựa trên các quan, nó nhận thức sự đời sống, nhưng mà nó có những cái hệ lụy liên quan đến nhận thức đó. Và rồi toàn bộ khổ quẩn này tập khởi. Mình nói như vậy thật ra không phải dễ hiểu. Nếu chúng ta học A Tỳ Đàm thì chúng ta thấy quen thuộc. Bình thường quý vị cứ nghĩ như vậy, hai người ghi lộn với nhau mà đã nói chạy kể cho quý vị nghe, ai cũng nói còn đúng mình hết. Chúng ta không có biết, đôi khi còn thấy khó. Đừng nói chi là những cái rối ren, những cái lộn xộn, những bụt mắt của danh và sắc. Nhưng mà rõ ràng là ở đây Đức Phật khẳng định là cái nhận thức duyên với danh sắc, mà danh sắc còn duyên cho thức được. Cái danh sắc duyên cho thức thì chúng ta hiểu nó là một cái tiến trình từ danh sắc duyên cho lục nhập duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu. Thì như vậy thứ gì, Đức Phật Ngài có nhìn bằng sự hiện hữu khổ đau. Cái sự hiện hữu mà gọi là thân phận của chúng sanh trong cuộc đời này, thân phận của mỗi chúng ta trong cuộc đời này. Cái thân phận đó là có già, có bệnh, có chết. Cái thân phận đó nó là do cái sự hiện hữu của kiếp người, sự hiện hữu của một chúng sanh. Và cái sự hiện hữu đó nó bắt đầu bằng sự sanh. Sự sanh nó có quyết định tận về sự hiện hữu của sự sanh đó. Nó vốn là do cái nghiệp lực ở trong quá khứ, thì phần gọi là hữu. Rồi bên cạnh nghiệp lực đó mà sự chúng ta tạo tác là do ái. Ái rồi trước đó sự nghĩ mà chúng ta có ái là sẽ bị sao? Chúng ta hưởng được cái vị ngọt của lục nhập của xúc của thọ, chúng ta mới sanh ra ái. Và cái lục nhập đó là do danh sắc. Ở đây thì chúng ta không có đủ thì giờ để đi quá tỉ mỉ vào lý duyên khởi. Nhưng mà chúng tôi muốn nhắc đến ba điều. Điều thứ nhất là tất cả pháp, nhất là sự khổ đau của chúng ta, không phải là do ngẫu nhiên trong đạo Phật, mà đạo Phật khẳng định rằng tất cả sự hiện hữu đều có cái duyên mà sanh. Duyên pháp tùng duyên sinh, diệt phục tùng duyên diệt. Cái duyên của người Phật tử pháp do duyên mà sanh. Tại vì chúng ta không hiểu cái duyên đó, thành ra chúng ta thấy nó ngẫu nhiên, thế là tình cờ. Đó là cái ý niệm đầu tiên về duyên khởi. Cái ý niệm thứ hai là khi mà nói đến duyên khởi đó, thì chúng ta nói có những yếu tố danh, có những yếu tố sắc, có những yếu tố quá khứ, hiện tại, vị lai, có những yếu tố mà như là khởi đầu một cuộc sống, nhưng có những yếu tố chỉ là một cặp sát na nhỏ. Khởi đầu cuộc sống như là sanh lão tử, từng chỗ sát na nhỏ, trong mỗi sát na như là xúc duyên thọ, thọ duyên trái, ái duyên thủ. Nhưng mà vấn đề chính xảy ra là chúng ta thấy rằng cái tâm phạm phu của chúng ta, cái tâm phạm phiền não đó, cái tâm đó quả thực đóng vai trò lớn để tạo ra cả thế giới này. Và chính cái giáo lý duyên khởi này, về sau này Đức Phật đã dạy chúng ta có cái nhân sinh quan nhìn về cuộc sống là cái pháp do duyên. Bởi vì khi mà Ngài A Sự Trí Ngài nói với Ngài Xá Lợi Phất một câu là các pháp do duyên và sanh cũng do duyên và diệt được, thì Ngài Xá Lợi Phất, một bậc đại trí tuệ, một bậc thông tuệ tuyệt vời, Ngài nghe giống như mật rót vào lòng, Ngài cảm thấy ánh sáng bừng dậy, là bởi vì Ngài nhận ra một điều: pháp đạo nó cũng phải có nhân duyên hết. Chúng tôi ngồi đây trong một căn phòng chúa thì có rất là nhiều đồ đạc, từ cái chung, từ cái tập cho đến cái vali, từ quyển sách cho đến phò tượng, tất cả mọi thứ. Nhiều thứ quý vị hỏi tại sao, tại sao cái đó nó để nằm ở tại đó, chúng tôi không có giải thích được, tại vì nó quá lâu, nó quá nhiều và chúng tôi không muốn giải được. Nhưng mà nó nằm ở tại đó chắc chắn nó phải có một lý do gì đó. Lúc đó thì tình cờ ai đặt ở đó, và khi tôi đặt tại đó nó có lý do gì? Nếu không có thì đó đã không có tất cả sự hiện hữu này. Nhưng vì sự hiểu được quá nhiều, quá lâu, quá thế gì, chúng ta không có hiểu hết vấn đề. Thật ra vấn đề mà người Phật tử hiểu là mọi pháp đều có duyên và sanh. Và cái duyên nó sanh, nó quyết định cái duyên mà gì. Ví dụ như chúng ta có cái duyên sanh làm người, thì cái duyên sanh làm người đồng nghĩa là hết giết người thì chúng ta phải tiêu diệt hết. Giống như quý vị có mặt ở tại trong cái siêu thị, hỏi tại sao quý vị đi chợ siêu thị? Nó tại vì đi chợ mua đồ, nhưng mua xong đồ để làm gì? Rồi phải rời siêu thị. Nó hết lý do. Chúng ta đến siêu thị là để mua đồ. Vì chúng ta đã mua có đầy đủ đồ rồi thì làm gì? Thì rời siêu thị đó. Do duyên mà sanh cũng do duyên mà vậy. Cái ngọn đèn nó cháy là do nhiên liệu, nó do bụi chứ do củi. Do lửa, ngọn lửa nó có được là do những thứ đó. Nhưng mà những cái đó hết thì lửa và củi phải tắt thôi. Như vậy là ngọn lửa do nhiên liệu mà có, mà ngọn lửa cũng do nhiên liệu mà vậy. Bởi vì hết nhiên liệu, nó là một sự tùy thuộc. Trong mức quá đà là nó là sự tùy thuộc. Chúng ta gặp nhau vui quá, có ai mang chúng ta một niềm vui quá. Nhưng mà điều đó có nghĩa là cái niềm vui đó nó lệ thuộc vào một lý do. Lý do đó là gì? Lý do đó là có ai đó làm cho chúng ta vui. Nhưng một khi người đó không có nữa, người đó không mang chúng ta niềm vui nữa, thì chúng ta trống rỗng, chúng ta buồn. Tại vì sao? Tại vì cái niềm vui của chúng ta không phải là do của chúng ta thực sự. Niềm vui của chúng ta là do người đó cho, người đó tạo nên. Và ta không có người đó chúng ta khổ. Bây giờ chúng tôi nói thưa quý vị là mỗi lần chúng tôi đi xa đó, chúng tôi hay nghiệm cái lý dương sinh dựa trên cái Internet. Internet access bây giờ đó là một vị điểm mà rất là quan trọng cho đời sống. Có Internet được thì có điện thoại, có Internet được có thể vào portal, có Internet được thì có thể có rất là nhiều thứ. Nhưng mà không có Internet thì tự nhiên mình cảm thấy nó đồng không. Và ngay lúc đó thì mình hiểu rằng cái tâm của mình nó đã lệ thuộc vào thứ đó quá nhiều. Cái tâm của mình nó đã búng, nó bị ảnh hưởng, bị chi phối bởi thứ đó quá nhiều. Khi nào quý vị đi đâu khoảng 2-3 ngày mà không Internet thì mình cảm thấy là lạ. Tại vì sao vậy? Chúng ta quen sống với nó rồi. Cái đây 20 năm, 30 năm khi chúng tôi đến Mỹ, 30 năm, 30 mấy năm về trước thì không Internet thì lúc mình vẫn sống thôi. Nhưng mà bây giờ bỗng nhiên có ai nói rằng từ đây về sau không có Internet nữa thì chúng ta sẽ bật lên, chúng ta nói không được. Mình sống hành Internet. Thì cái chuyện mà mình phải có hay là không phải có đó, nó do chúng ta thói quen. Và khi mà nó không có, mà nó chưa có thì mình thấy cũng không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ nó có rồi mà không có thì không được. Thì cái lý duyên khởi, lý duyên sinh khẳng định cho chúng ta một điều đó là tất cả những cái gì trong cuộc sống đó, sống là vốn do cái gì? Do cái này nó tác động, cái kia nó tác động cái nọ. Và chúng ta muốn gì là quen với nó. Về cái xúc, cái thọ, rồi cái ái thủ hữu, vân vân. Và thứ gì sau cùng thì Đức Phật đưa ra một thí dụ như ta đã nghe rồi. Có một người đi vào rừng, thấy một con đường cũ, một đạo lộ cũ do người xưa đã từng đi qua. Người ấy đi theo con đường ấy. Trong khi đi theo con đường ấy, người ấy thấy được một cổ thành, một cố đô do người xưa ở, với đầy đủ vườn tược, đầy đủ rừng cây, đầy đủ hồ ao, với thành lũy đẹp đẽ. Rồi này các vị theo người ấy báo cáo với vua hay vị đại thần. Chứ đâu phải biết, trong khi đi ngang một khu rừng, một chặng núi, tôi thấy được một con đường cũ, một đạo lộ cũ của những người xưa đã từng đi qua. Hình ảnh đó thưa quý vị, ngày nay chúng ta bắt gặp rất là nhiều. Chúng tôi lấy ví dụ ăn có quá. Mà khi một người Pháp còn khám phá ra trong thế kỷ trước, Angkor Wat đã từng là một nơi phồn hoa đô hội. Angkor Wat, Angkor Thom bây giờ đại cũng vẫn còn là kỳ quan của thế giới. Nhưng mà khoảng liên nhiều thế kỷ người ta quên lãng đi. Rồi tình cờ một người Pháp đi săn đó tìm thấy cả một cái công trình vĩ đại và bậc nhất của thế giới mà bị quên lãng trong rừng sâu như vậy. Rồi về với cõi mỗi người đến đó để dọn dẹp, để sắp xếp lại. Mà ngày nay chúng ta có một Angkor Wat hùng vĩ, đầy sự kinh ngạc cho du khách khi đến thăm viếng. Ở Tích Lan, ở trên núi Siha cũng vậy. Với Ấn Độ mà chúng ta nói Ashanta Lora cũng vậy. Ở Trung Quốc mà chúng ta nói Đại Túc, ở Lạc Sơn cũng vậy, ở Tứ Xuyên cũng giống như vậy. Nhiều công trình vĩ đại, thật là vĩ đại của nhân loại. bỗng nhiên vì một lý do gì đó không có một ai nhắc đến, không có ai biết đến, và nó bị mờ rồi dần chìm hẳn ở trong sự quên lãng, ở trong sự vô tâm của thời gian, của dòng lịch sử nhân loại. Một lúc nào đó có con người, có một người đi theo một con đường cũ vì lý do gì đó và bất chợt khám phá ra, à, đó là như vậy. Ví dụ này là một cái ngụ ngôn rất đẹp mà Đức Phật ngài ví dụ về giáo pháp. Ngài đã từng nói rằng, này chư tỳ kheo, dầu chư Phật có ra đời hay không, thì những sự thật về vô thường, khổ não, vô ngã vẫn có mặt ở trong cuộc đời. Nhưng mà không phải vì nó có mặt ở đời mà chúng ta thật sự ý thức được trọn vẹn. Ở đây thưa quý vị, giáo lý về duyên sinh duyên khởi, nãy giờ chúng ta nói về cái thức, nãy giờ chúng ta nói về cái tâm, và cái tâm đã thực sự là chi phối tạo tác cho thế gian này như thế nào. Và Đức Phật ngài phân ra từng manh mối, và khi ngài giác ngộ điều đó thì ngài nói rằng đó là một thứ đạo lý cổ xưa đã được chư Phật giác ngộ, và ngài chỉ đi lại con đường đó, đi tìm cái gì đã quên lãng, cái gì đã không được nhắc đến trong một thời gian dài. Và như vậy thưa quý vị, chân lý là những sự hiển nhiên, chân lý không cần ai nhồi nặng dàn dựng, chân lý không phải là một sản phẩm của tư duy, của trí tuệ. Chân lý là một sự thật, và tự giác chỉ là sự lãnh hội nhận thức được cái sự thật đó. Trí tuệ giác cũng không phải là một sự ban phong bởi bất cứ một tỉnh thần linh nào. Và do vậy, ở trong đạo Phật nói đến sự thật và khả năng giác ngộ sự thật, chân lý và khả năng lãnh hội được chân lý, đó là vài điều mà chúng ta nói về ngụ ngôn ngày hôm nay. Chúng tôi biết sư vi Phật tử là bài học mình hơi khô khan và hơi khó hiểu. Chúng tôi rất mong quý vị có thời gian ngồi đọc lại kỹ những phần mà rối ren ở trên. Và ít nhất là sau khi đọc xong bài kinh này thì chúng ta cũng nhận ra một điều rằng sự khám phá về lý duyên khởi là một khám phá trọng đại ở trong hành trình giác ngộ và sự giảng dạy Phật pháp của Đức Phật. Và do vậy chúng ta ngày nay, một người Phật tử không thể không học về giáo lý duyên khởi, một giáo lý mà có nhiều chiều kích, ít có khi nào mà chúng ta sẽ hiểu tường tận được. Chúng tôi xin được có vài lời để nói về ngụ ngôn ngày hôm nay là như vậy. Bây giờ thì tiếp theo thưa quý vị Phật tử, Chí Tăng sẽ bước qua phần thảo luận và xin được kính thỉnh chư Tôn Đức để có thể giúp cho phần điều học ngày hôm nay. Không biết vào giờ này thì Đại Đức Đại Đức Tuyệt Quyền, xin thỉnh Đại Đức Tuyệt Quyền Hoa Kỳ mở đầu cho phần điều học. Chứ tôi thấy để đi xin lưu pháp, nhưng mà thật ra thì đi xin lưu pháp không có mặt hôm nay. Xin thỉnh Đại Đức Tuyệt Quyền.
Dạ, ta thích xa thú, chúng con thành kính tri ân đến Tổ Giác Đảng. Và thật tính bạch thường tòa thì qua cái lời giảng của thường tòa thì ở đó liên đến tình hình cá nhân của chính con thì thường tòa đã dùng hết sức mọi cái việc mình đơn giản hóa nó mang tính chuyên môn của Phật pháp để kéo lại gần nhất cho toàn thể đại chúng có thể nhận được, có thể thấy được về cái sự tuần hoàn của liên quan tương sinh của duyên hệ theo của duyên sinh. Chắc chắn rằng cái gì cũng vậy, cái Phật tử nào nếu mà mới thì mưa dầm thấm đất, còn nếu những ai học Phật pháp thì chắc chắn rằng ngày hôm nay thì sẽ được hết sức là hoan hỷ trên một cái hệ thống hóa mà lý duyên sinh mà thượng tọa đã vừa trình bày. Một lần nữa con thay mặt đại chúng kính tri ân thượng tọa, và dù giờ này con xin trình thượng tọa nghỉ trong một giây lát và để sau đó sẽ tỉnh thượng tọa để điều tiết trở lại cho cái lâm được hoàn thành tốt đẹp. Thật thì hôm nay nói về cái lý duyên sinh thì tính thưa đại đức Pháp Tân, có lẽ sẽ thỉnh đại đức Pháp Tân sẽ thảo luận cho một cái câu hỏi đầu tiên. Ở trong cái bài kinh À, tôi liền có nhớ một cái chỗ mà Đức Phật ngài nói rằng, tại sao vì lý do gì mà Đức Phật ngài nói rằng, lý do gì mà khi mà Đức Phật ngài sau khi mà ngài giác ngộ, sau khi ngài đã thành tựu, ngài chiêm nghiệm suốt bảy tuần lễ ở dưới cội Bồ Đề, trong đó có khi chiêm nghiệm qua về cái lý duy sinh này, và ngài nói thật là rối ren và thật là khó hiểu, nếu như cho những chúng sinh đang mà đắm say trong sắc đẹp tiếng hơi mùi thơm vị ngon xúc lạc sẽ khó mà dẫn cho họ, sẽ khó mà nói cho họ nghe được cái giá trị của duyên khởi này. Thì đứng trên cái nhìn của Đại Đức Pháp Tân, thì Đại Đức Pháp Tân sẽ nghĩ gì? Quả thật là lý duyên khởi này nó có thật khó, nó có thật là khó giải quyết, và nó thật là khó hiểu, và thật là khó trình bày để tất cả chúng sinh hay để giữa những người khác có thể nắm và hiểu được hay không. Thì chúng ta đọc là vô minh duyên gia hạnh duyên thức duyên danh sách duyên sắc duyên hình lục nhập xúc duyên thọ thọ duyên thái duyên thủ thủ duyên hữu duyên sanh sanh duyên lão tử lão tử duyên cho già chết sở bi khổ não. Thì duyên này cho vô minh, thì chúng tôi đề đích rằng tại sao mà Đức Phật phải nói đưa ra một cái tầm quan trọng lớn lao vô cùng khi nói về lý duyên sinh này. Và cũng như cái lời của thượng tọa vừa rồi cũng cảm thấy rằng nó là thượng tọa sợ e rằng là nó rất là khô cho những Phật tử khi mà chẳng lẽ sẽ nghe được cái tích này chuyện nọ, hay là cái ngụ ngôn kia, hay là cái tâm lý này, hay cái điều nọ. Hôm nay chúng ta thật sự, hôm nay thì kính thưa quý vị, chúng ta thật sự đưa về ngộ quả thật đúng là giá trị của cổ thành pháp mà xuyên qua cái lý duyên khởi này. Kính thỉnh đây các pháp tăng có thể trình bày làm sao mà cho đại chúng có thể nắm bắt một phần nào đó, tại sao nó khó hay là nó dễ, chúng ta làm sao trong có một cái khái quát như thần thọ vừa dẫn dắt, tức là đừng có đưa nó quá lớn, đừng nó đưa nó quá, nhưng mà hãy đưa nó gần và để vậy để xác định lại cho toàn thể Phật tử thấy rằng là chuyện đó chúng ta có thể hiểu được. Nhưng nếu như chúng sinh tự sống và tu tập như thế nào thì kính cung kính để được ánh pháp tăng.
Dạ, ngài Nam Mô Bổn Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Thầy Giá. Con xin thành kính cảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng, Đệ Đức Tự Quyền, Đức Pháp Tính, Đệ Đức Minh Hạnh, cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong rừng. Và kính chào quý cô tu nữ và thượng tọa quý Phật tử. Và liên quan đến cái bài học hôm nay, thượng tọa Giác Đẳng đã giảng về thập nhị nhân duyên, duyên lý duyên sinh. Thì qua cái câu hỏi của Đệ Đức Tự Quyền, chúng tôi xin chia sẻ được cái suy nghĩ của mình, như là cái ý nghĩ mình hiểu qua về cái lý duyên sinh. Thì như chúng ta đã được biết ấy, là ở trong kinh Đức Phật ngài mô tả về cái giáo lý duyên sinh này thật là khó có thể hiểu được một cách toàn vẹn. Chỉ có khi trừ một cái trí tuệ của một bậc đại giác ngộ, là một bậc toàn giác, để hiểu được những cái điều đó qua cái trí tuệ của ngài. Bởi vậy trong cái việc mà Đức Phật ngài giải thích là sở dĩ là trong cái giáo lý duyên khởi nó rất là rối ren. Rối ren là gì? Cái suy nghĩ của cái hiểu biết, cái trí tuệ, cái hiểu biết của phàm phu á, thì cái hiểu biết đó nó có cái giới hạn. Qua cái gì để mà mình hiểu biết bằng cái văn tự, hiểu biết bằng cái gì mà mình hiểu bằng cái suy nghĩ, cái trí tuệ của một người phàm phu. Nhưng mà với cái điều mà Đức Phật này giải thích về cái nguyên nhân của sanh khổ, rồi cái con đường đưa đến sự chấm dứt khổ, và những cái gì mà nó hiện khởi ở trong mỗi cái pháp đó, Dạ, thì ngộ pháp ví dụ như là chúng ta được biết như là Đức Phật ngày giảng về tại do cái nguyên nhân là vô minh dẫn đến hành, và hành nó sẽ đưa đến thức, thức sẽ dẫn đến danh sắc. Cứ như vậy thì cứ theo cái dòng chuyển hóa, chuyển hóa theo những cái pháp mà như Đức Phật này giải thích về cái sự có mặt của chúng sinh. Bởi vì vậy đó thì rõ ràng thì cái gì mà mình như mình biết rằng về thập nhị cái giáo lý duyên khởi á, thì chúng ta có thể hiểu qua bằng cái gì mà văn tự, bằng cái gì mà kinh điển được Đức Phật ngài thuyết giảng, và mình cũng có thể có một cái sự cảm nhận hiểu được một phần nào qua cái gì mà Đức Phật giải thích trong 12 nhân duyên đó. Nhưng mà để mà mình có thể liễu ngộ hết được hoàn toàn thì điều đó thật sự là nó rất là khó. Bởi vậy cho nên là Đức Phật này nói nó rất là khó và là nó rất là sâu sắc hay là rất là rối ren, khi mà chúng ta thấy rằng là trong các cái mối liên hệ giữa các chi phần là vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức duyên cho danh sắc duyên cho lục nhập duyên cho xúc duyên cho thọ duyên cho ái duyên cho thủ duyên cho hữu duyên cho tâm lão bệnh tử, thì những điều đó nó thật sự ra là những cái mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Bây giờ chúng ta thấy rằng khi mà nói đến cái gì mình chỉ giải thích ở một vài cái chi phần thì mình sẽ thấy rằng là bởi vì mình không biết được mình phải hành động như thế nào, cho nên là nhiều khi trong cái đời sống mình cứ làm theo những cái gì đó mà mình thích, hay làm theo những cái gì đó theo cái sự giống như là hết sức là tự nhiên khi mà mình thích làm những điều đó. Thì những cái việc làm của mình là do mình không biết là mình phải làm cái gì, mình không biết là mình hành động như thế nào. Và khi mà mình không biết mình hành động thì mình không biết mình hành động như thế nào thì mình cứ việc làm đại. Ví dụ như chúng ta thấy những lúc mà chúng ta rối ren, chúng ta không biết phải làm gì rồi thôi kệ, đem ra làm vài cái gì đó, cầm cái chổi quét. Dài cái quơ đầu này dài chổi dầu chú dài chổi, vì mình không biết mình phải làm cái gì. Thì ở trong Phật pháp thì rõ ràng thì cái vô minh là cái mà chúng ta tạo nên cái hành động, và nó cũng là chính là cái do cái hành động này mà nó sẽ sanh ra cái mà chúng ta thấy rằng nó phát xuất ra từ cái hành này, mà nó sẽ tạo ra cái tâm thức hay là cái thức của chúng ta. Và bởi vậy cho nên rằng mình không biết mình phải làm gì là trong Phật pháp gọi đó là vô minh. Nhưng mà khi mà mình không biết mình làm gì thì tạo ra cái mà mình phải làm, cái mà mình tạo các cái gì khi trong đời sống mình có thể làm những điều này hoặc là làm những điều kia, tạo các những điều kia, thì rõ ràng nó là dẫn đến cái gọi là hành động. Bởi vì hành động nó có thể tốt hoặc là xấu, có khi mình nói, có khi mình làm, có khi mình làm những điều này điều kia, thì nhiều khi nó cũng phát xuất từ ở cái vô minh đó. Thì cái hành động đó nó có thể tốt hoặc là có thể là hành động xấu. Và mình biết rằng để mà như Đức Phật này giải thích rằng để mình liễu ngộ được cái giáo lý duyên khởi thì điều đó không phải là đơn giản. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Đức Phật này giải thích về cái mối liên hệ, rồi cái mối liên hệ để tạo nên cái đời sống luân hồi của tất cả chúng sanh thì phải nói rằng nó rất là chi ly, rất là sâu sắc. Cái này nó làm duyên cho cái pháp khác một sanh khởi. Ví dụ như vô minh thì nó làm duyên cho hành sanh khởi, nhưng mà hành thì nó lại làm duyên cho thức danh sanh khởi. Và chính cái pháp này nó làm duyên cho pháp kia, và chính cái pháp kia nó là nhân tố để liên hệ với cái pháp này. Thì mình thấy rằng trong những cái mối liên hệ như vậy thì sở dĩ nói rằng Đức Phật này nói rằng là mình mình không thể với cái trí tuệ của mình á, phàm phu thì khó bao giờ liễu ngộ được những điều đó, chỉ có khi mà bậc thánh hay là chư Phật thì chúng ta thấy rằng là ngay cả những cái bậc các bậc mà tu đầu quần thì các bậc cũng đã thấy được cái lý duyên khởi này qua cái gì mà các ngài đã nhận biết với cái trí tuệ của một bậc thánh. Thì cái điều mà Đức Phật này giải thích ở đây đó, là để chúng ta thấy rằng là nó cái pháp này cái nhân duyên, cái duyên ở trong mỗi pháp nó đều là có duyên với nhau, nó trợ tạo với nhau, và không có một cái pháp nào mà nó có thể đơn thuần độc lập. Đồng thời là chúng ta thấy rằng nếu mà nói đến thập nhị nhân duyên, cái lý duyên khởi là một cái gì đó mà Đức Phật này giải thích rằng đó là sự hiện khởi cho tất cả chúng sinh để nhằm để đánh bỏ đi hay là phá bỏ đi những cái ý niệm rằng có một cái tự ngã hay là có một cái gì đó liên hệ với cái tự ngã của chúng ta mà nó gắn liền với đời sống luân hồi của chúng ta, để phá bỏ đi những điều đó. Thì những cái điều mà chúng ta thấy rằng do cái pháp này, ví dụ như là do vô minh thì nó làm điều kiện để cho hành sanh khởi, hành có mặt, và cũng là hành này có mặt là nó có thể là trợ giúp để là ngược lại, là tại vì do có vô minh. Nhưng rõ ràng là nó là năng và sở để nó tạo nên cái mà được, cái mà tạo ra, cái mà được tạo để nó làm ra cái nó tạo nên một cái pháp khác. Thì đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng là để Đức Phật này giải thích về thập nhị nhân duyên, đó là một cái mà để nói về cái dòng sanh tử luân hồi của chúng sanh do mọi pháp, do mọi duyên, như là cái câu nói của ngài A Sa Ký, ngài giới thiệu, ngài nói cho thanh niên của Ba Ti Phá là ngài Xá Lợi Phất về mọi pháp do duyên sinh. Và cái mà Đức Phật này giới thiệu về những cái điều đó, và cái duyên đó đó chính là nói đến cái gì mà nó là cái nguyên nhân để đưa đến, hay là cái nguyên nhân để nó đưa đến sự khổ, cái nguyên nhân nó đưa đến sự khổ, cũng như là nói rằng đó là do cái tham ái hay là do cái vô minh, cũng như là nói trong thập nhị nhân duyên đó là vô minh, tham ái và chấp thủ hoài rồi để rồi tạo ra cái hành động, mà do cái hành động hay là do vô minh và chấp thủ hay tham ái đó để rồi tạo ra cái quả của luân hồi mà chúng ta có thể có được cái sự tri giác, cảm xúc hay là sanh lão bệnh tử liên quan với cái đời sống luân hồi của chúng ta từ đời này sang đời khác. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng thật sự ra thì đối với cái thập nhị nhân duyên thì Đức Phật này giải thích rằng, ngài nói rằng là cái điều đó không phải là dễ duyên mà có thể hiểu được một cách hoàn toàn được, chỉ có một cái trí tuệ của một bậc chánh đẳng chánh giác. Thì với cái trí tuệ đó, Đức Phật này giải thích toàn bộ cái tiến trình, cái tiến trình sanh tử luân hồi của chúng sanh. Và cái người quý vị mà hiểu được, giác ngộ được những điều đó qua cái trí tuệ, như chúng ta biết rằng chân lý là những gì mà Đức Phật này dạy về thập nhị nhân duyên này, hoặc là những cái sự thật khác, hoặc là khổ tập diệt đạo, nhưng mà để cái trí tuệ của một bậc thánh là giác ngộ hiểu được qua những cái sự thật đó, qua sự thật đó. Vì cái người mà hiểu được những cái sự thật đó qua cái trí tuệ thì việc gì ấy được gọi là bậc thánh. Thì đó là cái suy nghĩ của chúng tôi qua cái câu hỏi mà đại đức Tề Quyền vừa nêu đó. Bây giờ thì chúng tôi xin thỉnh đại đức Tề Quyền trở lại để đại đức tiếp tục thỉnh đại đức Phật Tính chỉ nào khác. Dạ, kính thỉnh đại đức Tề Quyền.
Dạ, sa thú, kính tri ân đến để Đức Phật Tăng vừa mới thảo luận với câu hỏi của chúng tôi vừa rồi. Kính bạch Thượng Tọa, nếu giờ này mà Thượng Tọa có thể khỏe, mà Thượng Tọa vào room thì con kính tỉnh Thượng Tọa sẽ đặt câu hỏi cho chúng con. Còn nếu như Thượng Tọa chưa khỏe thì con sẽ hỏi tiếp để Đức Phật tính một câu hỏi nữa. Và sau đó có lẽ Thượng Tọa sẽ nhân đặt câu hỏi cho chúng con. Dạ, nếu mà dạ mô Phật. Dạ vậy để con thỉnh Thượng Tọa. Dạ mô Phật. Dạ vậy thì con thỉnh sư tính. Dạ dạ sư thú. Dạ thưa đại đức Phật tính, ở trong tập nghị duyên khởi này muốn hỏi đại đức ở một chỗ này không. Bây giờ thì vô minh duyên cho hành hành thức, duyên cho hành hành duyên cho thức, thức duyên cho nên sắc, duyên sắc duyên cho lục nhập, lục nhập duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ. Ở đây ái, khi chúng ta nói ái thì nó rất nhiều ạ. Vì thì cái ái nào mới tạo ra cho thủ đây? Tất cả chúng ta gọi là ái là tham. Ái tham đây thì ái tham đây, tất cả mọi ái tham có phải đều là thành thủ hết không? Bởi vì khi người ta tham ăn, tham uống, tham ngủ, tham của, tham tiền, tham danh, tham lợi, tham nhà, vân vân, thì cái tham nào mới là chất thành thủ? Và tính là cũng thỉnh để biết có tính. Cho nên thỉnh đại đức ngon hỉ giải thích chỗ này một chút xíu. Và chính cảm ơn đại đức có tính cùng thỉnh đại đức.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng, để Đức Tệ Quyền, để Đức Phật Tăng, để Đức Minh Thành cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào ni sư Liễu Pháp mới vừa quan lâm vào room. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Và kính bạch đại đức Tệ Quyền, kính thưa đại chúng. Thật sự thì đối với cái vấn đề ái thì không biết do cái con người mình nó còn ái nhiều quá hay sao, mỗi khi mà nhắc đến ái mà duyên cho thủ thì ở trong những cái duyên thì tự nhiên mình nhớ luôn luôn, mình nhớ lúc nào nó cũng ái, nó duyên cho thủ thì nó cũng có cái thường cận cái duyên. Tự nhiên không biết cái điều đó, không biết là do như thế nào mà mình cứ thí dụ như nếu mà ai mà hỏi mình là hành mà duyên cho thức mà có những cái duyên gì ở trong đó, thì thật sự ra thì có nhiều khi nhớ và có nhiều khi không nhớ. Nhưng mà nếu mà ai mà hỏi một câu mà ái mà duyên cho thủ thì có duyên gì ở trong đó, thì tự nhiên cái ở trong đầu mình nhớ liền là thường cận cái duyên. Chắc có lẽ rằng là trong những cái sự mà ái mà duyên cho thủ thì đây là một cái tập tắm, một cái sự tích tập nó nhiều đời. Vì vậy mà hầu như nếu mà thật sự ra, nếu mà quý vị mà ở trong room này quý vị mà có được học về những cái chi pháp đó thì chắc có lẽ quý vị cũng giống như là có cái điều này mình rất là dễ nhớ, ái duyên thủ, trong đó là trước tiên là có thường cận cái duyên ở trong đó. Vậy thì ở đây mình ái cái gì ở trong cái đời sống của chúng ta, chúng ta có ái cái gì? Mình ái những cái cảnh sắc, có nghĩa là mình thích nhìn những cái cảnh sắc. Ví dụ như có những người ở quý vị thấy rằng sáng người ta thích ra, người ta ngắm những cái cây cảnh, hoặc là người ta ngắm cái mặt trời mọc vân vân, thì cái điều đó nó là ái rồi. Nhưng mà duyên cho thủ ở trong cái lúc nào, có nghĩa là mình thấy rằng có nhiều người người ta chỉ thích ngắm một cái cây đó thôi. Hoặc là ở trong cái đời sống của người ta mỗi ngày người ta có thể nhìn năng sáng, hoặc là người ta trì quản lại các cái công việc bỏ lại sau lưng hết, nhưng mà phải đi ra ngắm cái cành cây đó, hoặc là ngắm lúc mặt trời mọc lên nó vậy. Cũng như là mà người ta ngủ đến nỗi mà người ta phải canh giờ, người ta dậy trước cái thời gian đó. Thì chúng ta thấy rằng ở nếu mà đối với những người khác thì người ta cũng thích nhìn cái hình ảnh đó, nhưng mà bữa nào rảnh thì nhìn, còn không rảnh hoặc là mệt quá thì có thể là không nhìn mà người ta ngủ đi xuống nữa. Thì nhưng mà đối với cái người mà ái mà duyên cho thủ, có nghĩa là người ta phải tranh thủ, người ta tranh thủ một cái thời gian nào đó, trong cái lúc đó người ta quyết tâm phải nhìn được cái cảnh đó, thì trong cái trường hợp này nó được gọi là ái mà duyên cho thủ. Thì thật sự ra đó thì quý vị biết rằng đối với các cảnh thì con người phàm phu của chúng ta đều bị dính mắc, đều bị có cái sự mà ái ở trong đó. Nhưng mà do mình tích tập cũng như mình chấp giữ quá lâu ngày nó trở thành thủ. Thì cái chi pháp của thủ thì chúng ta thấy là cũng có ái ở trong đó. Rồi đến nữa đó thì đến cái những cái âm thanh cũng vậy. Thí dụ như mình vẫn biết cái âm thanh đó, quý vị thí dụ như quý vị nghe cái âm thanh của chúng tôi, quý vị cũng biết là dễ nghe, nhưng mà có khi mình thích những cái âm thanh khác, nó im hơn, nó im, hoặc là có một cái giọng nó im, nó dễ nghe hơn. Thì lúc nào mình cũng có cái sự mong ước, mình mong ước được nghe những cái âm thanh đó. Thì như vậy lúc bấy giờ là mình có cái sự chấp thủ ở trong đó. Thì từ ngay cái chỗ này thì ái nó chuyển qua, nó sẽ duyên cho thủ, là có nghĩa là sự chấp giữ về cái âm thanh đó. Thì thật sự ra đó quý vị biết rằng chúng tôi cũng khi mà mình học những cái điều này thì khi mình ngó ra thực tế ở bên ngoài cũng có cái chuyện này nó rất là nhiều. Có người thì người ta thích nghe những cái âm thanh của người khác, những cái giọng nói, hoặc là những cái giọng nói thì cũng như quý vị biết rằng cái chuyến vừa rồi chúng tôi đi Sri Lanka rất là vui quý vị. Có nhiều ông thì đi ở trong đoàn thì chỉ có chờ cái người vợ kêu một câu thôi: anh ơi, sắp đồ giùm em. Cái ông chạy nhanh ơi là nhanh luôn. Thì mình thì phải nói rằng mình khó diễn tả được, mình rất là khó diễn tả được cái những cái cách kêu như vậy, rất là khó quý vị. Thì mình thấy rằng có nhiều khi người ta nghe những cái âm thanh đó, dù cho có nặng, có sắc đồ nó nặng chút xíu, nhưng mà người ta cũng rất là vui lòng. Thì quý vị biết rằng khi mà chúng tôi đứng, chúng tôi cũng thấy cũng mấy nhiều cái cũng vui vui. Thành ra chúng ta thấy rằng đó là mình ái cái cảnh ở bên ngoài. Rồi ngược lại thì quý vị thấy có nhiều người người ta ái cái chính cái người ta ái cái âm thanh của người ta. Quý vị thấy các cái người ca sĩ, người ta luyện âm giọng của người ta. Và có đôi khi quý vị biết rằng đôi khi chúng tôi khi mà thuyết pháp cũng vậy nữa quý vị. Có nhiều bữa chúng tôi cũng tranh ở chùa, người ta nghỉ hết chư tăng hoặc là các cái vị Phật tử ở trong chùa, người ta nghỉ hết rồi, người ta đi nghỉ hết rồi, thì chúng tôi xuống ở bờ sông á, chúng tôi tự ngồi mà để mà mình thuyết, mình tập ngay cái chỗ đó đó, mình phải lên giọng, chỗ đó mình phải xuống cái giọng. Thì tại vì mình thấy khi mà mình nghe những cái vị người ta thuyết giảng, mình thấy cái điều đó mình cũng rất là thích. Thì lúc đó chúng tôi cũng cố gắng ra mà chúng tôi mình tận dụng cái lúc mà lúc nào mà chùa vắng thì tự động mình ngồi ở ngoài bờ sông, mình tưởng tượng như là mình tưởng tượng là đang thuyết cho người ta nghe. Nói chung là để mình luyện giọng đó. Thì quý vị biết cái lần đó đó, sau khi mà chúng tôi luyện giọng rồi đó, thì khi mà chúng tôi lên thuyết pháp đó, thì quý vị biết lúc đó mình chú ý vào cái lời nói mình rồi, nên lúc bấy giờ đó, mình quên hết chi pháp. Thành ra cái lần đó nó chúng tôi cũng hơi bị buồn mắc cỡ một tí xíu. Và từ cái lúc đó trở đi thì quý vị biết rằng chúng tôi không có luyện giọng nữa. Có nghĩa là quý vị biết rằng mình đạt cái này nó sẽ mất cái kia. Mình cứ chú ý vào cái âm thanh của mình viết á, đặng mà mình lên giọng, mình xuống giọng, hoặc là mình chấm hết để mà mình nghĩ lại á, thì quý vị biết khi mà mình hướng tâm đến đó thì cái chi pháp của mình nó theo nó không có nhớ kịp. Chúng ta nhớ rằng cái điều đó nó rất là khó, rất là khó cho chúng ta làm. Thì ở đây thì chúng tôi muốn nói với quý vị cái điều nào, cái điều là mình ở trong cái đời sống mình nó rất là ngộ. Mình có, nếu mà mình để mà ái mà thành thủ trong cái âm thanh á, có khi mình vừa thích cái âm thanh của người khác và mình thích cái âm thanh của mình nữa quý vị. Nếu mà mình không thích âm thanh của mình á, thì không có những cái người ca sĩ ra hay đâu. Người ta không có, nếu mà mình không có thích cái âm thanh chính của mình thì không có những người ca sĩ người ta ca hay. Những người ca sĩ á, quý vị biết rằng người ta phải chú ý theo cái âm thanh của người ta, rồi người ta luyện giọng. Nhưng mà thật sự thì những người đó khi mà người ta luyện thành công rồi đó, người ta sẽ đạt được cái vinh quang ở cái cuộc đời người ta. Nhưng mà nếu mà mình tính theo ở trong Phật giáo này thì cái ái về cái âm thanh của người đó càng ngày nó càng mạnh, mà ái càng ngày càng mạnh thì lúc bấy giờ thì chúng ta sẽ có cái sự chấp thủ càng ngày nó càng cao. Thì chính cái chỗ này thì sẽ đưa chúng ta đi sanh tử luân hồi rất là lâu và rất là dài. Thì vậy thì cái trong cái sự ái á, nó có ái ái về cảnh sắc, ái về cảnh hình, ái về cái cảnh khí, có nghĩa là ái về mùi vị á, thì quý vị cái điều này á, ái về cái mùi hương đó, thì ở đây á, thì chắc không nói ra thì các vị cũng biết có nhiều người á, người ta ngửi cái mùi hương đó hoặc là người ta xức những cái nước hoa đó phải đúng cái hiệu đó người ta mới chịu. Thí dụ như quý vị thấy rằng ngày mai á, mình đi dự tiệc á, thì bây giờ hết cái mùi hoa đó rồi, mùi nước hoa đó rồi, rồi bây giờ thì còn có cái mùi kia, nhưng mà người ta không chịu. Chiều nay người ta phải đi mua cái chai đó liền, mua cái chai cái hiệu đó liền. Thì trong cái trường hợp đó, mình ái như vậy á, mình ái rồi, nhưng mà do mình chấp thủ vào cái mùi mà của cái hiệu đó nữa, thì lâu trở thành cái sự chấp thủ. Vậy thì chính cái chỗ này ái nó sẽ làm duyên chấp thủ. Rồi đến đến những cái thức ăn hoặc là những cái sự mà xúc chạm, thì quý vị thấy rằng những cái chỗ ngồi cũng vậy, có người thì cái chỗ ngồi người ta phải trải niệm cao, hoặc là cái loại niệm đó nó vừa ý. Thì quý vị thấy cũng như chúng tôi khi mà có nhiều lúc có dịp thì chúng tôi cũng vào ở trong những cái siêu thị hoặc là ngay chỗ mà bán niệm đồ đi ngang, mình cũng thấy tại sao mà có niệm mót kim đan, rồi niệm của Korea, của Hàn Quốc, đúng không? Thì do mỗi người có một cái thích. Có người thì người ta thích về cái loại niệm kim đan, có người thì người ta thích về cái niệm Korea của Hàn Quốc, đúng không? Người ta thích về những cái đó. Thì chính chúng ta thấy rằng ngay chỗ này là do cái sự mà ái càng ngày nó càng mạnh, nên mình phải chấp thủ vào một cái thương hiệu, một cái danh hiệu nào đó. Thì đó do nó lâu ngày nó sẽ trở thành cái gì, nó sẽ trở thành cái thủ. Vậy thì đối với các cảnh khi mà tâm nhận thức cũng vậy, thì mình cũng có cái sự chấp thủ vào đó, thì cái từ cái tham ái nó dẫn đến cái sự chấp thủ. Vậy thì ở trong cái điều này chúng ta thấy rằng nếu mà hàng ngày ở trong đời sống của chúng ta đó, xúc duyên thọ, thọ là nó sẽ duyên ái. Mà nếu mà chúng ta biết ngăn chặn từ đây, hoặc là chúng ta có cái sự phòng hộ từ đây á, thì chúng ta càng ngày chúng ta sẽ càng bỏ bớt, chúng ta không có dẫn đến cái sự chấp thủ. Ví dụ như bây giờ mình rảnh, thì sáng mình dậy mình rảnh á, thì mình sẽ ngắm mặt trời mọc, hoặc là mình bữa sau thì mình ngắm mặt trời mọc. Còn bữa nào mà mình mất công chuyện quá thì mình lo cơm nước để đi làm vân vân, thì trong cái trường hợp đó mình có ái nhưng mà mình không có bị chấp thủ. Hoặc là những cái âm thanh của mình cũng vậy, những cái âm thanh hoặc là những cái mùi hương vân vân, thì mình làm sao cho cái người mình nó tôn tất, chứ không có chờ đợi một cái hiệu nào mà mình đã từng tâm đắc vào cái hiệu đó, thì mình không có chờ đợi như vậy. Thì hàng ngày thì mình có cái sự thu hút bớt, mình còn bị cái ái nhưng mà mình không có bị cái sự chấp thủ vào cái hương vị đó, thì nhờ như vậy mà nó ngăn cản lại bớt cái tâm tham của chúng ta. Vậy thì ở trong cái câu hỏi của đại đức Thệ Quyền nêu lên á, thì cái sự ái mà nó duyên cho thủ là vì sao? Vì cái sự chấp chặt vào điều đó quá nhiều, chấp chặt vào điều đó quá nhiều. Và cái điều này là ngay trong hiện tại mình có cái sự chấp chặt về cái điều đó, và ở trong quá khứ thì chúng ta đã có những cái thường cận duyên nó tích tập lâu ngày, nên bây giờ nếu mà chúng ta không khéo mà để mà chúng ta thu hút, chúng ta không khéo tu tập, thì mọi khi những cái lúc nào mà thọ mà duyên ái, rồi duyên ái do cái sự chấp thủ của mình nhiều quá thì nó sẽ duyên cho thủ. Thì đây là cái sự chấp giữ. Nếu mà chúng ta biết nhìn cái sự vật ở đời, chúng ta biết thu hút, thì lúc bấy giờ thì nó giảm bớt, nó không có trở thành cái sự chấp thủ. Cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của Đại Đức Tuệ Quyền đã nêu. Bây giờ con xin được dứt lời, con thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền trở lại. Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, ta thứ sa phú kính riêng đến là để đức Phật tính, chúng con thành kính cung kính cùng với các đảng tại đây gần để điều học cho được những chương trình tiếp theo, chúng cung kính thường gọi.
Sa phú, xin kính xin cung đức. Và bây giờ thì chúng ta tiếp theo phần thảo luận ngày hôm nay, xin được tỉnh Ni Sư Liệu Pháp. Ni Sư Liệu Pháp, quý Phật tử thường nghĩ rằng mình tu thì mình tu theo bát chánh đạo, tu theo tứ niệm xứ, tu theo thất giác chi. Và do vậy nhiều người nghĩ rằng cái sự hiểu biết từ giáo lý duyên khởi nó chỉ có tất cả là triết học, chỉ có cách là tổng quan, chỉ có cách là để tốt cho người kiến thức thôi. Và cũng có nhiều người nghĩ rằng cái giáo lý duyên khởi đó nó không có cái tính gì là thiết thực ở trong đời sống của mình. Ni Sư Hoa Nghị nêu ra một vài điểm để cho thấy rằng người Phật tử mà hiểu được giáo lý duyên khởi thì sự hiểu biết đó được áp dụng trong đời sống qua nhiều cái phương diện hết sức là thiết thực. Bây giờ mình đặt câu hỏi gọn hơn là cái sự hiểu biết về giáo lý duyên khởi giúp gì cho một người Phật tử trong đời sống hàng ngày đối với việc tu tập với mọi vấn đề của cuộc sống, xin được thỉnh đi sự lý Phật.
Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Khai, dạ. Thì con kính để thân thầy giúp tặng, kính để được Pháp Tấn, để được Pháp Tân, để được Kinh Hành cùng Chư Tăng. Kính chào đến Sư Đức Pháp với trường nước cũng chư Phật tử. Và xin liên khuyết cho Sư Đức Pháp bởi vì nước bị trục trặc. Kính bạch thân tọa, quả thật thì nếu như mà chúng tin một quy trình của giáo lý duyên khởi này, nó phải nói rằng là giúp ích rất nhiều. Nếu như một người Phật tử nào mà chịu khó học và chịu khó hiểu được lý duyên khởi, giúp rất nhiều trong quá trình tu tập. Và chư Phật tử cũng phải nhớ rằng chúng ta hãy nhớ đừng có nghe lời của các bộ phái cho rằng giáo lý duyên khởi, giáo lý của tứ đế, rồi giáo lý của ngũ uẩn đó là giáo lý của tiểu thừa, của những người mà hạ căn hạ cốt. Còn tu tập cái khác tốt đẹp hơn là phải tu tập những cái pháp khác, thì ở đây chúng ta lại làm chết. Lời Phật đã dạy như vậy. Lời Phật đã dạy. Tại sao nói giúp ích trong cái quá trình tu học và quá trình tu tập của chính mình? Tại sao chúng ta đau khổ? Chúng ta thường thường nói chúng ta ngu quá. Chúng ta làm. Khi chúng ta hiểu Phật Pháp, tất cả chuyện gì mà chúng ta làm ác là do vô minh này làm ác. Vô minh này cho nó sinh ra cái gì? Sinh ra cái sự hiện hữu nào? Sinh ra cái sự già chết sầu bi khổ não, sinh ra cái sự được thua mất còn. Chính chúng ta chính cho cái tham ái, chính cho cái vô minh này, cho nên chúng ta mới bị cái gì? Bị cái tham ái này. Vì cái tham ái này mà chúng ta thương mà chúng ta thương không được, chúng ta muốn giữ mà giữ không xong, đó là tính chất của đi của duyên khởi đấy chứ, của duyên sinh, tính chất của duyên sinh. Bây giờ mình yêu thích cái mít của mình quá mà bây giờ ví dụ như đi xe bếp khác cái mít đó không được, cảm thấy buồn. Cái máy này xài tốt quá tự nhiên giờ nó trục trặc bị hư, thế là buồn. Cái này mình có cái tiền tự nhiên nó mất tiền, buồn. Mình có bạn cái mất bạn mình buồn. Bởi vì tại sao mình ái cái đó, mình giữ mình thủ mà rốt cuộc nó sẽ bị cái sự vô thường chi phối. Đây là hiểu về lý duyên khởi, cái sự về lý duyên sinh. Mà chính hiểu về lý duyên sinh như vậy mà chúng ta biết rằng chính do cái ái này mà chúng ta chấp thủ, mà cuộc sống nó là tam tướng vô thường, không nói vô ngã ngay cái chỗ này, cho nên nó không còn hiện hữu, nó không còn tồn tại. Bao nhiêu đó thì nhờ chỉ một bước của duyên khởi thôi mà chúng ta thấy, chúng ta suy nghĩ cái tự nhiên chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, bởi vì nó vô thường. Mà chính vì giữ mà giữ không được đó, cho nên chúng sinh sanh khởi có là có quá, tức là có tiếp diễn, có tiếp tục, và có tái sinh, có đời sau. Tham sống sợ chết, mà cái chết không tránh được, cho nên muốn sống nữa thì khó sống. Có sống nữa cho nên có sanh ra và có già chết, có sầu bi khổ não. Bởi chính chúng ta nhờ cái duyên khởi sinh, chúng ta đây là cái duyên, đây là quy trình của tất cả chúng sinh. Phải sinh ra trên cuộc đời này phải bị cái sự tử sinh, phải bị cái sự đau khổ mà chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng. Ví dụ như quý vị thấy bây giờ như sinh pháp chia ra trời ở cái mít bị trục trặc rồi là biết là sao, chứ còn nếu có hở buồn quá cái mít bị trục trặc rồi, tự nhiên buồn quá mất tiền rồi, buồn quá xa người thương tôi rồi, buồn quá mất con mất chồng mất vợ tôi rồi, mất của tôi rồi, thì ở đó nó là một tình huống rất là đau khổ. Bởi chính vì cái chúng ta giữ mà giữ không được, cái chúng ta nắm mà nắm không được. Nếu như chúng ta học được cái giáo lý duyên sinh thì chúng ta ở cái này sinh ra thì cái kia sinh ra, ở cái này sinh ra thì cái kia, tất cả các pháp sinh ra thì các pháp nó có duyên sinh thì nó có duyên diệt của nó. Cho nên chúng ta nắm và biết được cái lý duyên sinh này cũng là một cái điều gì, cũng là một cái cao, cũng là một cái sự thông hộ cho chính chúng ta đỡ đau khổ hơn. Bởi vì thường chúng ta học giáo lý nhà Phật nó không có bằng cấp để chúng ta xin việc làm nơi này nơi nọ, mà để chúng ta có tiền có bạc. Nhưng kính thưa quý vị, giáo lý nhà Phật là một cái xuất phát, là một cái mãnh lực để chúng ta tiếp tục sống, để chúng ta có thể hiện hữu và làm việc không sai và tích cực trên cuộc đời này. Bởi vì chắc chắn rằng chúng ta phải bị ngôn thì tất cả những điều đó, nếu chúng ta hiểu một cách tích cực là gì, Phật dạy cái gì nó cũng là vô thường. Bởi vì nếu chúng ta biết rằng cái gì vô thường, cho nên nhiều khi thương phải xa, ghét phải gần, đạo bao nhiêu đó tức là nhờ giáo lý của Phật pháp, mà từ cái giáo lý của Phật pháp tạo cho chúng ta một cái sức mạnh, tự tạo cho ta một sức mạnh để ta vượt qua cái mất mát, cái trôi xa tầm tay với của chính mình. Khi những gì mà ta cầm ta nắm không được, vợ chồng con cái, cha mẹ ông bà mình là chia tay mình, cha mẹ mình rất quá thì chính nhờ cái lý vô thường là Phật đã dạy cho chất liệu xuất phát mạnh mẽ cho chúng ta tiếp tục hiện hữu. Và bây giờ họ đã đi theo nghiệp của họ rồi, họ đã đi ra đi rồi, thì chúng ta thấy thì cũng vậy, cái chất liệu của duyên sinh này hết sức là lớn, nó sẽ thực sự là lớn khi chúng ta thấy chúng ta có mắt tai mũi lưỡi thân, có xúc này, có lục xúc này, thì nó phải duyên cái gì? Lục xúc này, lục nhập này, phải có, nó có năm căn, nó có sáu căn này thì nó sẽ có sáu thọ này để nó có đầy đủ, để nó cảm giác và tiếng nghe mùi thơm bị con xúc lại. Mà khi đã cảm nhận các lục trần rồi thì ở đó khổ hoặc là không vui không buồn, rồi chính cái cảm thọ đó mới sinh ra cái gì, cứ vừa lòng thì chúng ta nắm giữ, chúng ta ái chấp, và chính vì ái chấp nó mất đi thì chúng ta sẽ đau khổ.
đây chính là do lục xúc duyên trên lục thọ, lục thọ duyên xúc duyên cho lục thọ duyên trên lục ái duyên trên lục thú, mà giữ không được, rốt cuộc bị cái sự vô thường của nó vô ngã thì nó chính là hữu có mặt để tiếp diễn, để vừa lòng cho chúng sinh ở trong cuộc đời này, để nó mới tiếp tục nó dẫn dắt chúng ta một chu trình của mà tích sơ mất ba đô ngoại và tham mồ, tức là liên quan tương sinh như một bánh xe. Cái này có, cái bánh xe này có thì bánh xe kia có, và nó vòng quanh trên cuộc đời này làm con sinh tử. Thì chính bậc thượng tọa đứng trên cái nhìn của chính con thì quả nhiên cái biết duyên khởi này nó áp dụng, nó trợ giúp rất nhiều cho vị hành giả tu tập. Dẫu cho là vị hành giả tu tập ở đó tu tập mà chính xác nhất là tu tập về thiền quán, vì ấy thấy và hiểu biết được thì đây là một điều hết sức là tốt đẹp. Thì cũng có xin đôi điều xin trả lời như vậy, và cư xin kính gửi mất lại thượng tọa tiếp tục điều họp chương trình.
Sao phú xin trường để tự quyền đi xin điều hấp, có thể cầm mic cho lại để thử coi đi xin chưa nói chuyện được không, không biết gì thì cũng muốn thử mic lại được không, nếu mượn được thì xin tỉnh đi xin cho một câu thở trả lời một câu thở lần. Xin hỏi là đi xin điều hấp có thể cầm mic lại thì xin có nói được không? Dạ vâng, đi xin điều hấp đó có lẽ không được. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục trở lại với chúng ta trở lại với Đại Đức Pháp Tinh. Đại Đức Pháp Tinh có nghe được không? Đại Đức Pháp Tinh, vậy không biết Đại Đức Pháp Tinh có nghe được không? Để Đại Đức Pháp Tinh hoàn thiện trả lời cho câu thảo luận sau cùng của ngày hôm nay. Dạ vâng, Đại Đức Pháp Tinh có nhiều người khi mà đề cập đến sự khám phá ra giáo lý đó, thì người ta nói rằng sự khám phá ra sự đắc đạo chứng quả đó, thì người ta hay dùng cái chữ gọi là tự tu tự chứng. Nhưng mà nếu mà tự tu tự chứng đó, thì thế nào gọi là tự chứng? Cái sự tự mình tiến ngộ, và chỉ như mình nói rằng đến để mà thấy, hay là tự mình tiến nghiệm, không phải là do thấy và không phải do không phải do nghe và do tin người khác ấy. Thì cái tự mình tiến ngộ đó nó khác biệt như thế nào với cái câu nói mà chúng ta nói là Đức Phật là bậc tự mình giác ngộ? Cái tự mình giác ngộ của vị chánh đẳng giác giác khác với ở trong cái ý nghĩa câu nói mà chúng ta nói là một người tự thân phải chứng ngộ mà không phải do người khác chỉ bài đó. Thì xin thỉnh Đại Đức Pháp Tinh hoan thị giải rõ về điểm này.
Dạ, Nam Mô Thầy Dạ, Nam Mô Tham Dạ, Nam Mô Thăng Thầy Dạ. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính chào toàn thể Phật tử Việt Nam. Dạ, con nghĩ rằng khi mà nói đến là tự mình giác ngộ là có nghĩa là một người, một vị mà thấy rõ về những cái sự thật, thấy rõ về bốn cái sự thật khổ tập diệt đạo, thấy rõ về tiến trình sinh diệt của mọi pháp. Khi mà mình thấy rõ bằng những điều đó đó, thì có nghĩa là một người mà như chúng ta biết rằng là một vị mà đối với bậc thánh hay là chư Phật cũng vậy, thì các ngài thấy rõ bằng cái trí tuệ của mình, thấy rõ bằng những điều đó. Bởi vì điều đó đó không phải là do ai đem lại hay do ai mang lại, mà là do cái điều mà chính các ngài giác ngộ được những điều đó, thấy rõ về những sự thật, thấy rõ những cái sự vận hành của mọi pháp, rồi thấy rõ về nguyên nhân của sanh khổ, nguyên nhân sanh ra khổ, nguyên nhân của sự khổ, rồi thấy rõ về những cái sự mà con đường đưa đến sự chứng ngộ, và đã chứng ngộ được những điều đó. Thì con nghĩ rằng đối với một bậc mà hoàn toàn tự giác ngộ là thấy những điều đó. Mặc dù là trước đây thì chúng ta biết rằng trong những kiếp quá khứ thì các ngài cũng có thể là từ học hỏi, từ cái suy nghiệm, từ cái kinh nghiệm, thì từ những cái điều đó, đó mà có được cái sự giác ngộ này là cũng chính từ ở nơi là các vị đó có cái sự giác ngộ, tức là tự mình giác ngộ những điều đó, thấy rõ những điều đó, chứ không phải là do ai nói hay là do tin người khác mà đó là như vậy. Còn cái điều mà như là Đức Phật mà như là một bậc mà giác ngộ không thể chỉ dạy thì rõ ràng thì đối với một bậc mà chánh đẳng chánh giác thì trước đó thì khi chưa phải là một vị bồ chưa phải là một vị một chưa chưa có thể giác ngộ được á, thì khi còn là Bồ Tát thì các ngài cũng quân tập các pháp ba la mật, vẫn tu tập các pháp ba la mật, vẫn trao dồi và thực hành các pháp ba la mật, mọi cái thiện pháp các ngài cũng thực hành. Nhưng mà đối với một bậc chánh đẳng chánh giác thì các ngài tự ngộ không thể chỉ dạy, là gì ngay cả trước đó thì các ngài có sự quân tập và được sự thọ ký của chư Phật quá khứ, nhưng mà đến khi mà lúc mà giác ngộ thì không có một vị thầy nào chỉ dạy và cũng chính thấy những điều đó và trực giác thấy được những cái điều mà các ngài giác ngộ được qua giáo lý duyên khởi hay là qua tứ đế. Thì cái điều đó là đối với một bậc chánh đẳng chánh giác thì thật sự là không có thầy chỉ dạy, nhưng mà đối với một bậc sinh văn thì cũng từ nhờ do nghe mà giác ngộ được, do nghe mà các ngài cũng chiêm nghiệm và thẩm nghiệm được. Nhưng mà trong cái khi mà chứng ngộ á thì chúng ta biết rằng các ngài cũng tự thấy những điều đó, cũng tự thực nghiệm được những điều đó và tự coi như là tự thấy rõ bằng cái trí tuệ của chính mình, mặc dù là được nghe từ ở nơi Đức Phật toàn giác, từ nơi bậc đạo sư, từ nơi Đức Phật toàn giác đã chỉ dạy qua cái phương pháp tu tập. Thì chúng con thấy rằng ở khi mà các ngài đệ tử của Đức Phật á, thì có khi thì các ngài cũng khi mà nhận cái đề mục thọ lãnh cái đề mục từ nơi Đức Phật, rồi sau đó thì các ngài mới trở vào trong cái nơi thanh vắng, chọn một cái nơi thích hợp, rồi các ngài nỗ lực tu tập thiền quán để thấy rõ được cái điều mà các ngài chứng ngộ. Ví dụ như thông qua giáo lý duyên khởi thập nhị nhân duyên này, hoặc là thấy rõ về giáo lý tứ đế liên quan, và nó liên quan giữa tứ đế, thấy được cái nguyên nhân sanh khổ, thấy được cái con đường đưa đến sự chấm dứt khổ, và thấy được cái sự hiện khởi của khổ. Qua cái gì mà các ngài giác ngộ được thì con xin thưa với thượng tọa cùng với đại chúng rằng, chúng tôi xin thưa với cùng với đại chúng rằng cái điều mà tự ngài giác ngộ thì đối với một bậc chánh đẳng chánh giác thì các ngài có thể tự giác ngộ được, tức là bằng cái sự trực giác của chính mình thấy rõ những điều đó. Nhưng mà đối với bậc sinh văn thì cũng phải nghe, phải nghe từ nơi một bậc chánh đẳng chánh giác được nhắc nhở, được dạy bảo, được như thế này thế nọ để có nghe được như đó. Nhưng mà khi chứng nghiệm thì các ngài cũng tự trực nhận ra những điều đó, tự giác ngộ được những điều đó, chứ cũng không ai điều đó không ai làm được cho các ngài đối với bậc sinh văn. Nhưng mà trước đó thì các ngài cũng phải nhờ nghe nên một bậc toàn giác đối với một bậc sinh văn là như vậy. Thì đó là cái sự chia sẻ của con trong cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Con không biết là cái câu trả lời của con nó có hoàn thiện hay không, thì con xin thỉnh thượng tọa có thể bổ sung thêm. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích. Bây giờ thì con xin xuống nước, con xin thỉnh được thượng tọa trả lời.
Làm sao thu chim để được pháp tình? Bạch Chí Công Đức và Thiêu Quý Phật Tử câu trả lời của Đại Pháp Tân đã kết thúc phần thảo luận hôm nay của chúng ta. Thì bài này chúng ta sẽ nghe một vụ ngôn. Vụ ngôn này rất là vui, là Đức Phật nói về một trường hợp cứu vãn nội tại của chúng ta. Chúng ta cũng có nhiều mâu thuẫn nội tại, nhưng mà sự mâu thuẫn nội tại đó nên được hiểu như thế nào, đó là câu chuyện của ngày mai. Và bây giờ thì chúng ta được bước qua phần bản tin Phật giáo trong ngày. Trong bản tin Phật giáo ngày hôm nay, xin được mời quý chư tôn đức và quý Phật tử nghe bản tin đầu tiên do Như Quang chuyển ngữ. Bản tin này đề cập đến hình ảnh của bà Aung San Suu Kyi, một vị lãnh tụ của phong trào dân chủ Miến Điện, sau một thời gian đã tự do đã đến để cúng dường chư tăng ở tại Yangon. Xin mời quý vị nghe bản tin này qua lời đọc của Lăng Giang Nguyễn.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con xin được thay tiền thuyết cho sức Văn Dòng Liệt để đọc bản tin. Và bản tin Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi để bác đến chư tăng nghi Phật giáo Rangoon ngày 8 tháng 12 năm 2010. Nhà lãnh đạo đảng ủng hộ dân chủ Aung San Suu Kyi đã cúng dường vật thực đến hàng trăm tăng ni vào hôm thứ Tư, buổi gặp gỡ đầu tiên giữa bà và tăng đoàn kể từ khi bà được phóng thích tháng rồi. Khoảng 780 chư tăng và 119 chư ni đã góp mặt để nhận tứ vật dụng tại văn phòng của bà Suu Kyi ở Rangoon. Một đại biểu của đảng Dân Chủ nói, dù bà Suu Kyi đã dự tính chỉ cúng dường đến 150 vị sư, nhiều tăng ni khác từ khắp nơi đã đến tham dự. Chúng tôi không đủ khả năng dâng y đến toàn thể chư tăng, do vậy chúng tôi chỉ dâng giác và tịnh tài, ông nói. Win Hai Tin, một nhân viên của đảng, nói nhiều vị sư có mặt hôm nay cũng là những vị sư đã khất thực trong văn phòng đảng hôm thứ Ba, là ngày sinh của bà Suu Kyi. Tôi thấy một vị sư già rơi nước mắt khi bà Suu Kyi dâng y đến ngài rồi ngài tặng hoa lại cho bà, một nhân chứng nói với cơ quan báo chí Đức như thế. Hôm thứ Ba, bà Suu Kyi đã tạm biệt người con út của bà Kim Aris, người đã rời Miến Điện sau khi gặp lại mẹ của ông lần đầu tiên sau hơn 10 năm. Đảng viên đảng Dân Chủ nói, khi Kim trở lại Miến Điện lần nữa, bà Suu Kyi, một Phật tử thuận thành, sẽ tổ chức một buổi lễ xuất gia gieo duyên cho ông, một tục lệ phổ biến trong các gia đình Phật tử Miến Điện. Hôm thứ Sáu, Suu Kyi dự định sẽ gặp gỡ với phụ tá Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Joseph John, phát ngôn viên của đảng. Nine Win nói, bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào tất cả quý đạo hữu và con kính thỉnh thượng tọa Giác Đẳng. Nam mô Bụt Thầy Giác.
Xin cảm ơn cô Di Quan và cảm ơn cô Anh Trà với bản tin vừa rồi. Và chư tôn đức và thưa quý Phật tử, theo một bản tin nhận được từ Đức Lan, thì Thủ tướng Chagat Ratane đã thông báo đến chư Phật giáo Đức Lan sẽ tổ chức một chương trình tương tụng tam tạng để kỷ niệm 2600 năm Đức Thế Tôn thành đạo. Và trong chương trình này thì Đức Lan Diệu Trụ sẽ in ấn một bộ tam tạng bằng ba chữ tiếng, đó là tiếng Pali, tiếng Sinhalese và tiếng Anh, như là một công trình để kỷ niệm 2600 năm Phật thành đạo. Cũng theo Thủ tướng Tích Lan thì chính phủ sẽ tổ chức một buổi hội thảo của Phật giáo vào năm tới đây ở tại Tích Lan cũng nhân dịp này. Tích Lan và Ấn Độ là hai quốc gia đặc biệt quan tâm rất là nhiều vào lễ kỷ niệm 2600 năm Phật thành đạo. Năm tới này Phật lịch là 2555, và Phật lịch được tính từ năm Đức Thế Tôn viên tịch. Do vậy cộng với 45 năm hoàng đạo của Đức Thế Tôn thì như vậy năm tới này 2011 sẽ là đúng 2600 năm ngày Đức Thế Tôn thành đạo. Hiện nay thì chúng ta đã được nghe một số các quốc gia có chương trình đặc biệt để kỷ niệm cho đại lễ này, cho sự việc này, đó là Ấn Độ, Tích Lan, Thái Lan và Nhật Bản. Trong một bản tin khác thì chúng ta được biết rằng phái Cao Động, một tông phái lớn nhất Phật giáo ở tại Đại Hàn, cũng đã có một chương trình để cùng với các quốc gia Phật giáo trên thế giới long trọng mừng ngày Đức Thế Tôn thành đạo. Có một chút dị biệt mà chúng ta tạm gọi là sự lấn cấn giữa Phật giáo Bắc truyền và Phật giáo Nam truyền. Về điểm này, Phật giáo Nam truyền thì ghi rằng Đức Thế Tôn đã hoằng pháp trong 45 năm, nghĩa là ngày viên tịch năm 80 tuổi và ngày thành đạo năm 35 tuổi, từ 35 tuổi đến năm 80 tuổi là 45 năm. Nhưng theo Phật giáo Bắc truyền thì Đức Thế Tôn đã hoằng pháp ở trong 49 năm, tức là ngày thành đạo năm 31 tuổi. Và con số những liên lịch liên quan đến cuộc đời của Đức Phật thì giữa Phật giáo Bắc truyền và Nam truyền có nhiều sự chênh lệch, và do vậy một số các nhà quan sát cho rằng sẽ không có một nỗ lực chung giữa các quốc gia Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền để cùng nhau cử hành kỷ niệm năm 2600 năm kỷ niệm ngày Đức Thế Tôn thành đạo, mà chỉ ở tại các quốc gia Phật giáo Nam truyền và tại Ấn Độ cũng như tại quốc gia Tây phương mà thôi. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Đồng Phật Pháp Phú Đức Thầm Mạ đến đây được hoàn mãn. Kính đến lễ tri công đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Xin được hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong một chương trình hôm nay. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Phật Thầy Nhạc.
Xa thú lành thay. Con Anicca thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh kính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ốc Sứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp diệu mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ.
nhân kim chi cu sa la ca mang ca pa pa ge re nha ma ma ca ge na va ca ma na sa di da se tu ca tang ca tang ni sa ye ta ta sang ni no a ti ye ya ta ta sang ni no ca tang bu ya pa vang ma ya ta pe pa ki pa van tu te ye tang ca tang tu ri tang ni nang bu ya pa vang ma ya ye
Thank you.